nay chúng ta học phần tác tri. Thì lẽ ra nếu mà nó luật như vậy thì học ít lắm cũng cỡ một tháng, từng giới một mà chúng ta triển khai sâu á trên một tháng. Cũng như chúng tôi dạy cái lớp luật ở tại hay Huệ Nghiêm đó thì coi là giới bổn không là hai năm, hơn hai năm mới rồi 250 giới, còn tỳ kheo ni chúng tôi dạy hai năm chưa hết, dạy khoảng gần ba năm mới hết về cái giới bổn của gia tỳ kheo ni. Còn cái phần yết ma thì dạy yết ma chỉ nam chắc cũng cỡ bốn năm, đó là nó đi sâu vào trong cái trong về chiều sâu của luật tạng. Còn chúng ta đây học ba bốn bữa là coi như là học cái phần đại cương chính thôi, còn những cái chi tiết về cái giá giới thì coi như đại chúng về coi nghiên cứu, nhất là vấn đề trong luật hay dạy 5 năm chúng ta không được lìa thầy. Nói đó là năm hạ về trước, rồng chuyên với luật, ngũ hạ với tiền, chuyên tinh với luật. Thì trong luật dạy, Đức Phật dạy chúng ta là 5 năm không được lìa y chỉ, 5 năm không được lìa thầy, không lìa y chỉ. Từ năm thứ 6 trở lên, nếu mà luật tạng không rành thì cũng không được lìa thầy. Dầu đó cái vị đó 80 tuổi mà hai bộ luật chưa rành cũng không được lìa thầy. Hay là nếu mà tìm cái người già không có thông luật thì tìm cái người trẻ để mà học. Hay là trong luật mới hỏi nếu như vậy cái vị mà theo học cái về cái tuổi hạ cao, ví dụ như cái người thông luật 10 tuổi hạ mà cái người chưa thông luật 80 tuổi hạ thì đối xử với nhau như thế nào? Người 80 tuổi đối với cái 10 tuổi hạ này sao? Thế thì Đức Phật dạy rằng người lớn tuổi kia kêu lão tiểu bí sô. Bí sô là tỳ kheo nha, vừa già mà vừa trẻ. Thế tại vì già luật không rành mà là kêu bằng lão, tiểu là cái nhỏ, già mà còn nhỏ tại còn đi học, học cái vị kia. Thế thì đó là cái mà Đức Phật khuyến khích trong ba tạng kinh điển, có thể dốt luận dốt kinh thì được, Đức Phật không cho dốt luật. Nhớ luật tại vì luật là cái nếp sống, là cái mạng mạch, là con đường giải thoát của chúng ta, thành không thể chúng ta dốt luật được. Nếu mà dốt kinh dốt luận có thể tu được, còn dốt luật không cách nào chúng ta giữ giới cho trọn vẹn. Nhất là chúng tôi đòi hỏi là nếu mà luật thì biết chỗ nào khai, chỗ nào giá, cái nào tánh, cái nào tướng để chúng ta giữ. Chứ nếu không biết luật thì chúng ta giữ miên mật chưa hẳn là đúng luật. Nhớ. Còn nếu mà chúng ta thông luật rồi rất là thoáng, người giữ luật rất là thoáng, không chấp vào trong luật, không chấp vào trên văn tự, chúng ta sống hết sức là cởi mở. Thành nếu mà chúng ta thông luật á thì linh động, cái luật Đức Phật chế không bị khô, không bị coi như là chấp vào trong đó, rất là linh động trong cái sự sống hàng ngày. Giới nào được quyền khai, giới nào không được quyền khai, mà đòi hỏi là chúng ta phải là thông, sao thông suốt vấn đề mà giới luật. Như mình ra đường, nếu mình chạy xe mà nó thuần rồi thì chạy cách nào cũng là thấy đó. Cái điều rất cần, rất cần. Chứ không phải giữ luật chúng ta cố chấp vào trong văn tự. Bây giờ ví dụ như là nói là tỳ kheo trước khi thọ tỳ kheo ni phải trải qua 2 năm học giới, tất nhiên thức somana. Mà có trường hợp chúng tôi đã giải quyết những cái đàn giới. Bây giờ mình hiểu tại sao tỳ kheo ni trước khi thọ tỳ kheo ni 2 năm trải qua thức somana để làm gì. thì về tứ phần thì nó là 2 năm như vậy, để cho thuần cái hạnh, tập cái hạnh của sa môn cho nó thuần về tỳ kheo ni trước khi bước vào chánh thức của tỳ kheo ni. Bộ luật thập tụng thì cái điểm chính là để 2 năm đó thức somana cái người nữ kia có thai hay không, nhớ có thai hay không. Trường hợp hôm trước buổi cái bữa đầu chúng tôi có đại diện nói, thì giờ mình xét ra một cái vị tỳ kheo sắp thọ tỳ kheo mà thọ thức somana mới có 1 năm thôi, 1.5 năm thôi, mà người ta gần 70 tuổi rồi, hơn 60 tuổi rồi. Thì giờ nếu mà để trễ thì họ có thể là quá tuổi không được thọ. Trong luật chế ra 60 tuổi không cho thọ tỳ kheo ni, hoặc giả 70 tuổi không cho thọ tỳ kheo ni, tùy theo một bộ luật. Nhưng mà 60, hơn 60 tuổi, gần 70 tuổi rồi có chữa ngén gì nữa đâu mà chờ. Thấy không? 1.5 năm có thể mình xét lại người đó thuần thì có thể cho thọ tỳ kheo ni được. Đó linh động. Tại vì luật thập tụng nó để 2 năm để làm gì? Để mà coi có thai hay không. Mà giờ ta 70 tuổi rồi thai gì nữa. Thế đó là cái linh động cho họ thọ. Đó là cái là mình biết sử dụng luật cho đúng. Chứ người chưa chấp chặt thiếu. Là thiếu mà 1 tháng cũng cho thọ. Thiếu mấy ngày cũng cho thọ. Nó Đức Phật nó đủ 2 năm như vậy. Phải để đúng 20 năm xét hồ sơ. Thì cái đó là cái mà nó. Nó mình chấp chặt cho luật, không hiểu vấn đề đó. Thành chúng ta mà hiểu luật đó rất là linh động trong đó. Thành luật luôn luôn lúc nào là cái mới mẻ, chứ không bao giờ mà lỗi thời. Đó là cần phải chúng ta thuần thục vấn đề mà luật mới biết là linh động. Chứ là chúng ta mà linh động mà không đúng với tinh thần của có Phật chế thì có điều nó là sai. Thì Phật chế về nó có tiếng Vinaya hay là tỳ ni hay là luật tạng, hay là gồm cả phần chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là thuộc về giới, là ngăn cấm. Còn cái phần tác trì là cái hành động. Hành động gọi là trì. Thì trong cái phần tác trì này gồm những cái phần yết ma. Mà yết ma là gì? Yết ma là cái sự quyết định chung của hàng tăng, biểu trưng cái sự tập thể, quyết định tập thể. Ví dụ như thế gian đưa ra một cái việc gì, hay là biểu trưng cho một quốc hội, phải có sự những vị đại biểu trong đó quyết định. Mà trong này cái vị đại biểu chánh thức, ví dụ như đại họ quốc hội đại biểu chánh thức là phải những vị đại biểu mà dân bầu lên được quyền phủ quyết hay là không phủ quyết. Còn trọng cái trong pháp ước ma tăng á, là những vị tỳ kheo như pháp. Nhớ rằng vị tỳ kheo như pháp thì hôm trước cho thầy đã nói là nếu tỳ kheo có 8 loại mà chúng ta đây một loại thứ 8 như pháp này là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo, là tỳ kheo có đăng đàn thọ giới và bạch tứ yết ma thành cái bản thể tỳ kheo, đó là tỳ kheo như pháp, là cái vị là thành viên chánh thức của tăng từ 4 vị trở lên. Thành cái vị tỳ kheo này được quyền dự vào các pháp yết ma, đó là tỳ kheo như pháp. Đó thì được mà cái sự biểu trưng cho sự hòa hợp và thanh tịnh, mà hòa hợp của thế gian, hòa hợp thiểu số phục tùng đa số, còn hòa hợp của xuất thế gian là hòa hợp như nước với sữa, như nước với sữa khác hơn thế gian. Hòa hợp như nước với sữa là không phân biệt đâu là nước đâu là sữa, mới gọi là tăng. Cái sự hòa hợp nó vậy. Còn ngoài thế gian thì thiểu số phục tùng đa số, quá bán có thể là được quyết định. Thì trong cái pháp ước ma này, cái triệt để của Đức Phật, triệt để về cái hàng tăng, biểu trưng cho sự hòa hợp triệt để như nước với sữa. Giả như 1.000 vị tỳ kheo mà 999 vị đồng ý, có một vị không đồng ý thì tác pháp yết ma bất thành. Nhớ là cái hòa hợp triệt để vấn đề đó mới nói là cái sự hòa hợp của tăng được, thành ra là quan trọng hơn. Trước khi học yết ma chúng tôi nó tổng quát về cộng đồng của tăng lữ. Cái tiếng mà tăng đây không phải là thời Phật mới có, trước đây đã có rồi, đã có tiếng tăng à. Tăng tiếng Phạn gọi là sang gia, mà dịch là tăng già, là một cái tập thể từ bốn vị trở lên cùng một mục đích, cùng một cái chí hướng để quyết định một công việc. Nên tạo dịch là tác pháp biện sự. Tác pháp biện sự là tất cả các việc này xong là nhờ cái sự tác pháp, mà nhờ cái yết ma này việc đó giải quyết mới xong, kêu một tác pháp biện sự. Hay là nó đủ là vạn sự do tư thành đạo cố, muôn việc do đây mới thành tựu được viên mãn. Nên hai dịch hai cái chữ yết ma, mà tiếng Phạn gọi là cạt ma hay cạt măng, mà tạm gọi là nghiệp. Nghiệp nó có ba cái giai đoạn là gia hành, căn bản, nhậu khởi, hôm trước chúng ta đã nói. Thế thì một cái hành động nào cũng trải qua ba giai đoạn, khi mà đạt được trọn vẹn mục đích mà đạt được, đó gọi là căn bản nghiệp đạo. Thì cái thành phần của tăng già nó có hai, là nếu mà tính về túc số thì từ bốn vị tỳ kheo ni như pháp trở lên thì thành túc số của tăng. Mà tăng này có hai, nếu mà tính về cái tính phái thì nó có hai loại tăng, một là tỳ kheo, hai là tỳ kheo ni. Đó là về xét về tính phái. Còn tăng ở trong phần yết ma thì chia làm mấy loại tăng nè. Thứ nhất là tăng 4 người, thứ hai là tăng 5 người, thứ ba là tăng 10 người, và thứ tư là tăng 20 người, là áp dụng cho mỗi các pháp yết ma. Ví dụ như chúng ta Bồ Tát, chúng ta tự là thuyết giới, hay là quyết định một cái việc gì thường cần 4 vị. Như trong cái trú xứ mình có 4 vị tỳ kheo thì có thể tác pháp yết ma được. Nếu mà tỳ kheo là 5 vị thì có thể là truyền giới nơi ít tỳ kheo, 5 vị trở lên. Chứ truyền giới không được quyền truyền giới tỳ kheo mà 4 vị. 5 vị được truyền giới tỳ kheo, được làm những việc thường và được tự tứ. Nếu mà tự tứ 4 vị không được, Bồ Tát thì 4 vị, chứ tự tứ thì 5 vị. Tại vì sao 5 vị? Là tự tứ mình nhờ tăng chỉ lỗi cho mình thấy nghe nghi, nên mình và 4 vị tỳ kheo khác mới gọi là tăng. Đó là cái số tăng, cái loại 4 người, 5 người. Cái loại thứ ba là 10 người. 10 người để làm Phật sự bằng cách những điều quan trọng, bằng cách như hồi rồi, tất cả được thọ đại giới là 10 vị tỳ kheo trở lên, chứ không được dưới 10 người không được. Rồi cái loại tăng 20 người để xuất tổ tăng tàng, cần phải 20 vị tỳ kheo, 19 vị tỳ kheo chưa học pháp để mà xuất tổ tăng tàng. Đó là nói về tăng. Rồi về phân loại theo trú xứ thì tăng có hai, một là chiêu đề tăng, hai là thường trú tăng. Hôm trước nói về cái chiêu đề là rài đây mai đó, không ở một chỗ nào nhất định. Còn thường trú tăng là ở một chỗ nhất định, như chúng ta vô hộ khẩu, vô thường trú vậy. Đó là cái hai loại. Về trong cái phần yết ma thì nó có rất nhiều cái pháp yết ma. Nào là mà căn cứ vào trong cái nào yết ma chỉ nam là trên 160 cái pháp yết ma. Mà trong về cái pháp trong yết ma nó có là tâm niệm yết ma, đối thú yết ma và tăng pháp yết ma. Tâm niệm yết ma là dành, tuy là có một người ở một trú xứ, nhưng mà nói lên những cái việc mà mình làm. Thí dụ tới ngài Bồ Tát mà trú xứ mình có một mình thì cũng có thể là nói lên thành lời: hôm nay là ngày trưởng tịnh, tôi tỳ kheo gì đó là thanh tịnh, cũng được gọi là ác ma, yết ma như tâm niệm. Hay là đối thú yết ma dành cho trú xứ hai ba người, người này quỳ đối với hai người kia mà nói,
cũng thành là yết ma. Còn tăng pháp yết ma là từ bốn vị trở lên. Mà tăng pháp yết ma thì nó có ba loại. Cái ba loại yết ma là đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Đơn bạch là dịch thường thôi, không cần lấy biểu quyết. Có ví dụ như nói là chúng ta chiều nay học pháp yết ma, tuyên bố cho chúng biết vậy thôi, chứ một cái lời thưa thôi, chứ không có cần đồng ý học, không đồng ý học cũng có, là cái tuyên bố cái dịch thường. Đó là đơn bạch. Bạch nhị là thưa, một lần thưa và một lần lấy biểu quyết. Ví dụ nói ngày mai học Bồ Tát giới, trong đây có trưởng lão là bằng lòng ngày mai học Bồ Tát giới thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói, yết ma có thành không? Đó là bạch nhị yết ma, một lần thưa và một lần lấy biểu quyết, là cho những việc hơi quan trọng. Còn bạch tứ yết ma là một lần thưa, ba lần lấy biểu quyết, như truyền giới mấy huynh đệ kỳ rồi á. Nó là sa di hay thức sa mana này, theo hòa thượng tên gì hạ gì đó cầu thọ giới cầu túc. Nếu tăng phải thọ những cái vị này đã y bát đã đủ, đã già nạn rồi, theo hòa thượng gì đó đủ điều kiện để thọ. Nếu tăng phải thời mà đến tăng bằng lòng cho cái vị này thọ giới cầu túc thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói, đây là yết ma lần thứ nhất có thành không? Đó. Là hỏi một lần chưa chắc. Thế tại cái việc này tối ưu quan trọng. Là hỏi yết ma lần thứ hai có thành không, yết ma lần thứ ba có thành không, mới tóm lại. Đó là kêu bạch tứ yết ma. Một lần thưa và ba lần biểu quyết, đó là bạch tứ. Một lần thưa, đó là đơn bạch. Một lần thưa và một lần biểu quyết, đó là bạch nhị. Nhớ như nó là cái yết ma này là nói đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ, chứ không phải đơn bạch rồi là nhị bạch rồi tứ bạch, không đúng. Cái từ là từ cái chuyên môn ở trong Lục Tạng là đơn bạch yết ma là một lần thưa, bạch nhị yết ma là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết, bạch tứ yết ma là một lần thưa ba lần lấy biểu quyết, gọi là bạch tứ. Đó là trong cái yết ma này nó có những cái phần mà phi tướng yết ma. Nó phi tướng yết ma là bảy cái loại yết ma mà sai là yết ma không thành. Mà rồi sau này đi chi tiết chúng ta đã nói về cái phần đó. Thì ví dụ như yết ma thường thường có cái vấn đề mà tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện là những cái việc làm mà đầu tiên, như trong cái cuộc họp là chúng ta đầu tiên là phải kiểm rồi đó, kiểm họp tụ lại một chỗ rồi phải kiểm, kiểm là bao nhiêu người, ai vắng mặt, mà ai vắng mặt có gửi ý kiến gì hay không, hay là nó mới nói là tăng họp chưa, hay rồi mới là tăng đã họp, họp đông đủ ở đây rồi, hay rồi mới nói là cái mới là kiểm lại có đủ phải những cái thành viên như pháp ở trong này hay không, hay như quốc hội ta kiểm lại có phải là chính thức là như đại biểu hay không, hay là những người khác lạc vào. Hay tại đây ta mới hỏi là trong đây người chưa thọ giới cụ túc ra chưa, tại vì những người chưa thọ giới cụ túc thì không được quyền quyết định gì trong này hết, phải tùy theo như pháp. Rồi khi nó đã ra rồi, hay rồi nói là trong đây có tỳ kheo nào vắng mặt mà gửi cái ý muốn mình hay không, gửi dục á, trong đây có tỳ kheo nào khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không, mà cho người ta biết trong này, như kiểm lại cái danh sách là trong đây có đại biểu nào mà thiếu hay không, mà thiếu như vậy là có những cái ý gì trong này, có gửi gắm trong này xin phép là tôi phải vắng, vân vân những cái phần đó. Rồi cuối cùng mới hỏi là tăng nai hòa hợp để làm gì, là muốn là hòa hợp ở đây ở trụ xứ này, nhưng mà làm cái gì, muốn làm cái gì bữa nay, hay là thuyết giới yết ma, bố tát yết ma, tự tứ yết ma, hay là truyền giới yết ma gì đó, là nói lên phải có chữ yết ma. Yết ma là cái việc quyết định chung của ở trong tăng đoàn. Đó là nói về cái thường thường cái tác tiền phương tiện, chúng ta tự tứ cũng vậy. Thế thì trong một cái yết ma nào nó cũng có nương vào bốn việc. Bốn việc là nhân, pháp, sự và xứ. Nhân là gì? Nhân là người. Nhân là người. Cái ví dụ như thọ giới cầu túc là phải có giới tử, chứ không có giới tử truyền cho ai. Phải có hàng giới sư, phải đủ hay không? Nếu nhìn thọ giới cầu túc mà có 9 vị thì không đủ túc số tăng để mà làm việc này. Thành đó là nhân nè. Pháp là cái yết ma đó cần đơn bạch, bạch nhị hay bạch tứ, cần cho một cái yết ma đó. Ví dụ như là yết ma để mà truyền giới cụ túc thì phải bạch tứ chứ không phải bạch nhị, không phải là đơn bạch được. Tại vì Ngài Bằng Công nói là yết ma lần thứ nhất với pháp diệu thiện khiến cho cái nghiệp lực của giới tử bị chuyển động. Mới yết ma lần thứ nhất thôi, yết ma lần thứ hai á thì giới pháp diệu thiện này thành đám mây lạnh che trên đỉnh môn của giới tử. Yết ma lần thứ ba mới là cái đám mây lạnh rót thẳng vào trong đỉnh môn, tràn đầy gây báo và chánh báo cho người giới tử, cái thành bản thể tỳ kheo vô tác giới thể. Mà giờ yết ma lần thứ hai rồi cái ngưng lại thôi, giờ không yết ma nữa thì cái đâu có thành cái vô tác giới thể. Thành bạch, bắt buộc phải là bạch tứ yết ma cho nó đầy đủ. Đó là vấn đề mà bắt buộc. Đó là pháp, là cách thức, phương thức cho mỗi cái pháp yết ma. Thêm nữa, thứ ba nữa là gì? Là sự, phải là yết ma gì? Yết ma về Bồ Tát, hay yết ma về truyền giới, hay yết ma giải giới, yết ma kiết giới, yết ma gì đó chẳng hạn. Thứ tư nữa là xứ. Hàng tỳ kheo hay là tăng, làm tăng sự phải ở trong một cái cương giới. Ví dụ như hôm trước mấy huynh đệ đây, thọ giới này là kết cái giới trường tại đây. Những người đứng ngoài cái giới trường không được quyền xen vào cái việc này. Đó là mới thành tựu. Đó gọi là xứ. Xứ là gọi là cương giới. Thế thành là những cái điều kiện mà tạo thành một cái yết ma như pháp. Rồi cái người mà phủ nhận cương vị của người đó phải như thế nào? Ví dụ như là có những hạng người mà không được phủ quyết, không được định trong túc số tăng mà không được phủ quyết, mà được túc số tăng cũng không được phủ quyết. Ví dụ như mình yết ma để trị tội một vị đó, rồi hỏi thành không, rồi ông đó nó không thành, thì nếu mà như pháp như vậy thì không có thể là tác pháp yết ma được. Như hồi xưa lục quần tỳ kheo đi đâu cũng đi một đoàn như vậy, khi mà tăng sự có gì đâu cái thì mời những cái vị đó mà muốn trị tội những cái vị đó thì hỏi thành không, ông không thành thì tăng đâu có được quyền ta còn mà một vị tỳ kheo như pháp. Nếu Phật nói ai mà được quyền phủ quyết, cái người mà đối tượng để trị tội nó không được quyền phủ quyết, không được quyền phủ quyết. Hay là cái người mà không phải là hàng tỳ kheo như pháp không được phủ quyết. Tất nhiên không phải đại biểu là không được phủ quyết trong đó, mà có những người không được là kể trong túc số tăng mà cũng được quyền phủ quyết, mà có người được kể trong túc số tăng mà cũng không được quyền phủ quyết, mà những người được không kể trong túc số tăng là được quyền phủ quyết như ai? Như giới tử, như thọ tỳ kheo á, quỳ đó. Thế rồi khi mà ta hỏi như vậy, giới tử này nói thâu đâu giờ này tôi không thọ giới nữa thì phủ quyết rồi. Rồi bây giờ tác pháp yết ma truyền cho ai? Cố là truyền cho giới tử. Người ta hỏi lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi cái là lần thứ ba, rồi giới tử dưới này nó thâu giờ này tôi không thọ giới nữa thì cái yết ma nó hư rồi. Chứ gì yết ma truyền cho ai? Ta không thọ giới giùm truyền cho ai giờ? Đó là cái người không được đứng vào hàng tăng cũng vẫn được quyền phủ quyết. Đó là nó là cái nói về sơ này. Thì cái phần mà đi thẳng vô trong cái yết ma đầu tiên là nói vấn đề mà cương giới. Thì nói cái cương giới là cái đường ranh, mà cương giới gồm có hai loại cương giới là tự nhiên cương giới và tác pháp cương giới. Tự nhiên cương giới này là cái cương giới của là không có đường ranh. Ví dụ như là chúng ta đi giữa rừng là cái cương giới tự nhiên nè, hay là đi đường, hay là có một trang sự nào cần, thì coi như đường bộ khoảng 600 bước ngang dọc được tác pháp Biết Ma. Hay là đường thủy thì có một vị tỳ kheo là một người nào mạnh nhất trong đó, lấy một nắm cát hay một nắm nước luyện bốn bên thì lấy đó làm ranh. Đó là cái cương giới đường thủy. Rồi nếu mà cái cương giới ở trong rừng gọi là A Lan Nhã thì cái nếu phân là làm hai, một là nguy hiểm, hai là không nguy hiểm. Nếu nguy hiểm thì khoảng hơn 80 thước mà thôi, vuông vức bề một bề ngang dọc là 80 thước. Rồi nếu mà không có nguy hiểm thì một cây số 8, một câu lô xá. Còn ở trong tụ lạc, trong nhà cửa thì coi như là có phân biệt được, thì một phường hay là một xã hay là một quận, một huyện. Còn mà nếu mà không có phân biệt được thì khoảng cỡ 100 thước trở lại, thì đó là cái những cái cương giới mà tự nhiên. Rồi cương giới tác pháp á, là có cái nêu tức nêu cái từ cái chỗ nào đến chỗ nào. Ví dụ cương giới tác pháp là trong cái chùa là có cái đại giới và giới trường. Cái đại giới là nguyên cái hàng rào, cái ranh giới của đất chùa. Còn nếu mà rộng ra nữa thì Đức Phật cho phép hàng tỳ kheo có thể là 10 câu lô xá hay 20 câu lô xá. Tính ra thì 18 cây số hoặc cả 36 cây số. Nếu cương giới của đại giới của tỳ kheo có thể là nguyên cái thành phố Hồ Chí Minh này được, bề ngang bề dọc một bề vậy là 36 cây số hay là 18 cây số. Còn tỳ kheo ni thì chỉ một cây số 8 thôi, là một câu lô xá mà thôi, chứ không được rộng hơn là nó vi pháp. Cương giới tỳ kheo được kết chồng lên cương giới của tỳ kheo ni, nhưng mà tỳ kheo ni và tỳ kheo không được cùng một cái cương giới đại giới, kết chồng lên được mà không có kết cùng một cái cương giới. Thành tỳ kheo ni không được quyền ở chung một cương giới, nhớ à, không chung một cương giới. Thế ví dụ như kết cương giới Phổ Quang này mà vừa tăng vừa ni thì không được quyền. Tác pháp Biết Ma không được giữa hai bộ, trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là truyền giới cụ túc cho tỳ kheo ni và xuất tội tăng tàng cho tỳ kheo ni, được hai trường hợp đó thôi. Ngoài ra tỳ kheo với tỳ kheo ni không được tính túc số chung. Thế thành là ở nhiều chỗ nha, cả thành phố này cũng có một hai nơi an cư hay là tăng ni ăn kia chung. Thế rồi cái lên Ước Ma tác tiền phương tiện giữa hai bộ chung có phi pháp, nhớ cái đó là cái phi pháp. Tỳ kheo ni không được trước giới chung, không được Bồ Tát chung. Nó là ni ở cương giới của ni, tăng ở cương giới của tăng, không được tác pháp chung. Nên là thầy cái đó là sau này đại chúng cần, nếu mình nghiên cứu luật phải học rất kỹ về cái phần này. Thường thường Đức Phật dạy rằng một tăng sự nào không được quyền làm nơi không có cương giới. Tại vì sao? Tại vì nếu mà không có cương giới, ví dụ như chúng ta cái cương giới chúng ta cần, cái giới trường cần là 10 vị truyền cụ túc giới, mà không có cương giới như vậy thì cả thành phố này phải tụ lại. Mà không tụ lại là mình Ước Ma thì người kia ở trong cương giới mà không có gửi dục thì phi pháp. Phi pháp. Ví dụ như nói vấn đề mà thuyết giới, đại chúng nhớ kỹ nha, cái thuyết giới á, trong cương giới đại giới của mình, những vị nào không nên phải gửi dục, mà không gửi dục thì Ước Ma thành biệt chúng, mà biệt chúng thì Ước Ma thuộc về phi pháp. Trong cương giới của mình, nếu bây giờ đó họ đi ra khỏi cương giới đại giới thì được, còn đến thì phải là có ở trong đó, phải là gửi dục. Nếu không lên chánh điện, không lên cái giới trường là phải gửi dục. Thành Đức Phật cho phép, ví dụ người đó vì Phật sự ở dưới bếp nấu ăn hoặc giả là bệnh phải gửi dục. Rồi cái người nhận dục kia mới trình đâm chúng. Chúng ta hỏi cái tỳ kheo này kiếm diện thiết dục và thanh tịnh không? Ha, thì mình nói có tên gì đó ra mình thưa. Ha, là hồi xưa mấy hòa thượng mà đi cái lúc mà thành lập cái giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội á, ở rằng cái khi mà khuya nay Bồ Tát thì cái vị trí sự hoặc giáo vị trụ trì phải đến cái vị khách tăng đó thưa, nó khuya nay Bồ Tát, chư tăng Bồ Tát hay là thiếu giới, thì cái vị tỳ kheo kia, khách tăng kia nói cho tôi gửi dục đi thì được. Còn nếu im lặng như vậy thì khuya phải xách y lên chánh điện, chứ không chánh điện thì cái ước ma tâm bốc bất thành. Ước ma bất thành như vậy thì tăng nó bị tội, hàng tỳ kheo bị tội trong đó. Hay đó là nó là gãy dục á. Thì cái cương giới nó trở lại về cái cương giới, nó có hai, một là đại giới, hai là giới trường, được gọi là tiểu giới. Trong một cái đại giới cần phải có giới trường, mà công dụng cái giới trường để làm gì? Cái giới trường là để nhập mệt cho, đỡ nhập cho chúng tăng ở trong. Ví dụ như cương giới đại giới cái chùa mình ở 100 vị mà dần cần có 5 vị để mà làm việc đó, hay là 10 vị trong đó thôi cần trường giới, thì có giới trường trong phạm vi đó. Đi mà không có giới trường tá pháp yết ma thì 100 người là phải đến đây hết, mà không đến đây thì thuộc về biệt chúng, yết ma không thành. Thành công dụng của giới trường là để bớt cái sự nhọc mệt cho chúng tăng. Cái công năng của cương giới đại giới là để bảo vệ quyền lợi và bảo vệ cái việc làm một số tỳ kheo ở cái trú xứ đó được trọn vẹn. Hay ví dụ như giờ trước, phút trước mình ở ngoài cương giới, mình không có quyền, không hưởng vấn đề mà lợi dưỡng. Khi mà giờ trước và giờ sau mình bước chân ngay vô trong cái cương giới, mình cùng với cộng đồng trong tăng trong số đó coi như là một. Nếu mình bước vào sắp chia những cái vật dụng thì ngay mặt mình lúc đó bước cương giới đó mình có phần. Giờ trước mình tăng không biết ở chỗ nào, nhưng mà giờ đó mình bước vào trong đó là mình cộng đồng chung một cái trú xứ này, là hưởng quyền lợi và cái nghĩa vụ nó như nhau. Mình bước vô đó thành cái tăng trong cái nhóm đó rồi, mình phải là theo cái hệ thống cũng như theo cái chư tăng nó như thế nào mình như thế đấy, họ hưởng như thế nào mình như thế đấy, dầu mình ở trú xứ khác. Đó là về cái những cái phần về cái cương giới. Còn cái cương giới mà là có thêm một cái cương giới là tịnh trù, tịnh khố và khố tàng, hay kết giới bất xuất y. Nhưng cái phần đó là những cái cương giới là biệt xuất. Còn cái tiểu giới là kết cái giới trường di động. Như hôm trước ở đây kết giới để mà truyền giới cho mấy huynh đệ ở đây đó, là kết cái tiểu giới, kết tiểu giới trong phạm vi của giới trường này. Nghĩa là nếu mà kết tiểu giới phải giải liền á, khi mà qua rồi cái đại giới mà truyền rồi là giải giới. Tại vì cái kết cái tiểu giới là cái giới trường di động để giải quyết một việc gì đó thôi, rồi mới là giải giới. Đó là liên quan với vấn đề mà kiết giới với đại giới. Còn tịnh trù, tịnh khố và khố tàng thì nói trong đại chúng để hiểu sơ qua vấn đề mà tịnh trù, tịnh khố, khố tàng. Tịnh trù là kết cái chỗ mà nấu. Tại vì Đức Phật cấm trong ba vật đề là tỳ kheo không được ngủ chung với cái chỗ mà nấu, không được ngủ chung với những cái thức ăn. Hay là tỳ kheo không được nếu vợ phẩm ba vật đề. Thành mới là kết cái tịnh trù riêng, cái chỗ nấu riêng, cái chỗ tịnh khố là chỗ để xì dầu, chỗ đi việc này việc kia riêng. Là khố tàng là chỗ để y bát riêng trong cái kho. Hàng phải kết như vậy thì tăng khỏi có cái lỗi mà ở chung với thức ăn, ở chung với chỗ nấu. Đó là tránh cái vấn đề đó. Thêm nữa là kiết giới bất thất y. Bất thất y là tránh vấn đề lìa y mà ngủ. Tại vì đó Đức Phật không cho hàng tỳ kheo ngủ mà khi mặt trời mọc rồi không đụng tới cái y. Nên kết cái giới mà không mất y. Ý nghĩa như vậy không? Thì đó là nói về, đây là chỉ nói về cái sơ lược về cái phần đó thôi, chứ là nếu mà nó nói mà là nó chi tiết quá thì chúng ta không có đủ, không đủ thời giờ. Thì bây giờ nói vấn đề mà thọ giới. Thọ giới thì thọ giới đầu tiên nói kể cái người mà bước đầu xuất gia. Tại sao mà cái thọ giới Thì ở trong này nói về cái tư cách mà làm thầy trước, tư cách làm thầy, rồi mới là nói cái trách nhiệm hay là tư cách của một cái người đệ tử. Thì tư cách làm thầy rất là khó nha. Thì có một cái thời gian có một cái tỳ kheo mới là dẫn đệ tử đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật mới là biết mà dẫn hỏi, hỏi ai lại phía sau ông vậy? Vị tỳ kheo kia nói giờ đệ tử của con. Đức Phật hỏi năm nay ông mấy tuổi? Nói dạ con năm nay con 2 tuổi. Thì đệ tử ông mấy tuổi? Nó đệ tử ông 1 tuổi. Đức Phật nói ông chưa thâu sữa làm sao ông nuôi ai được, ông dạy dỗ ai được. Từ đây trở về sau ta đưa ra hàng tỳ kheo 10 tuổi hạ mới được là nuôi đệ tử. Nhớ là hàng tỳ kheo 10 tuổi, 10 năm coi như 10 năm thọ tỳ kheo mới được là nhận đệ tử làm thầy. Chứ không phải mình con sa di cũng làm thầy đó không được nha. Biết đâu mà dạy. Tại vì 5 năm mình không lìa y chỉ, mình có học luật rồi. Thế rồi là nếu mà 10 tuổi, đủ 10 tuổi rồi, còn gì nữa? Phải là tăng cho phép. Tại vì khi mà Đức Phật đưa ra cho lục quần tỳ kheo 10 tuổi á, thì lục quần tỳ kheo đủ 10 tuổi. Mà khi nhận đệ tử thì không biết dạy dỗ gì hết. Thế Phật mới phải là 10 tuổi rồi, phải là tăng cho phép mới được. Tức xét cái người này có thể nuôi được đệ tử hay không. Cái cương vị làm thầy rất là khó. Làm thầy rất là khó. Trong luật có đưa ra về nếu mà làm thầy á là phải có 5 điều. Thứ nhất là tuổi đạo phải đủ 10 tuổi. Thứ hai là biết rõ các trường hợp phạm khinh và trọng của giới luật. Thứ ba là kiến thức phải rộng rãi. Thứ tư là có đủ khả năng giải quyết những cái chỗ gút mắt của đệ tử. Và thứ năm là có khả năng đoạn trừ cho tà kiến cho đệ tử. Những 10 tuổi rồi mà còn những cái điều này nữa. Chứ mình ví dụ như không biết đệ tử tà kiến như vậy, rồi mình cũng không biết đâu để giải quyết cho họ. Hay là những có mà là những cái kiến thức phải cho nó rộng rãi để mà hướng dẫn đệ tử. Thành cái cương vị của một vị làm thầy rất là khó, chứ không phải là nhận cái cạo đầu bỏ đó là thôi không được. Thì Đức Phật mới nói nếu làm thầy không biết dạy đệ tử thì cái tội nó hơn đầu tể. Đầu tể là cái người mà giết cho trâu bò giết heo á, cái tội hơn là đầu tể. Thì có một cái chuyện, có cái chuyện là cái ông thầy ông nhận đứa đệ tử mà không dạy, nó không biết đường nào nó mà tu hành, nên nó làm những điều sai trái, nên đọa vào làm con rồng. Con rồng á, mà con rồng rất là khổ sở. Dầu nó có thần thông, mà thần thông là do cái nghiệp chứ không phải do cái sự tu của nó. Nó có thần thông, nó có thể là bay hợp biến hình này kia nọ được, nhưng mà nó cũng là súc sanh, nó cũng khổ sở vì trong cái dãy của nó những cái con trùng nó cắn rút. Thì cái con rồng này nó có cái thần thông nên nó biết là quá khứ như thế nào mà bây giờ nó thành con rồng. Thì nó nhìn nó lại về quá khứ, nó thấy là trước là một vị tỳ kheo mà ông thầy khi mà nhận nó rồi cho xuất gia làm tỳ kheo rồi không dạy dỗ, nên cái vị này không có biết đường đâu mà tu, nên cuối cùng rồi chết là sanh vào đầu thai làm con rồng. Thì nó rất khổ sở về sân rồng của nó. Thì ở trên cái thuyền buông ông giữ biển, nó biết là ông thầy nó có trên này, thành nên nó làm sóng làm gió cái thuyền này nó sắp chìm. Thì những người trên thuyền mới nói là chúng tôi có quan gia gì các nhà ngươi, sao mà nhà ngươi làm sóng gió lên như vậy? Thì con rồng nó hiện lên, nó mới nói là trong thuyền này có ông thầy của tôi muốn gặp ổng. Tôi hỏi tại sao ổng nuôi tôi hồi trước mà ổng không dạy dỗ, giờ này tôi phải là khổ sở thành rồng như vậy. Tôi muốn gặp ổng, tôi hỏi cái duyên cớ đó. Thì những người trên thuyền mới biết là chắc chắn là phải bỏ ông thầy này xuống dưới biển để nói chuyện với rồng với đệ tử ông thôi. Rồi họ khiêng, họ bỏ ông thầy này xuống dưới biển, thuyền mới nổi lên đi. thì cái này Đức Phật mới nói là làm thầy mà không biết dạy dỗ, là coi như là cái tội nó còn lớn hơn cái người đồ tể. Đồ tể một ngày giết vô lượng chúng sanh, nhưng cái tội đó còn ít. Mà làm thầy không biết dạy dỗ đệ tử để phá hoại chánh pháp của ta, cái điều đó là cái điều mà rất quan trọng trong tính cách mà thầy trò trong luật đưa rất nhiều. Mà giáo hội hiện tại bây giờ cũng rất khổ sở về vấn đề này. Có khi ông thầy ông nhận là ông dạy gì hết á, nó không dạy gì hết, rồi bỏ đi lang thang như vậy, phá làng phá xóm đủ thứ. Thế rồi đi học cũng không có cho tiền bạc đi học, tại cái trách nhiệm rất lớn của ông thầy. Thế khi mình nhận đứa đệ tử rồi thì phải cho ăn học đàng hoàng, cũng như là cái người cha mà sanh ra con cái là phải nuôi đến nơi đến chốn. Khi nhận đứa học trò rồi mà phải là cho nó ăn học thành người, phải gỡ gắm cách này đi khác rồi cho tiền cho bạc. Còn nếu mà từ ở dưới quê mà cho lên thành phố mà không cho tiền nó đi học, mà sao nó phải đi kiếm tiền, đóng tiền trường hay là làm đủ thứ như vậy, nó phải là lệ thuộc người ta, phải là lên đây rồi là chịu sinh làm con nuôi, làm anh nuôi, làm chị nuôi, làm mẹ nuôi, đủ thứ trong đó. Thì chạy xô nè, đám xá nó phải đi, thì nó bỏ cái sự học cách này. Thì ông thầy mà nuôi đệ tử lo cho kỹ như vậy thì nó, hai đệ tử nó thành, nó thành người. Thế đó là nói vấn đề mà tư tánh cách mà là cương vị của một vị thầy. Còn cái cương vị của một người đệ tử á, nó thì Đức Phật cũng đưa ra cái ông đệ tử phải làm như thế nào đối với một cái bậc thầy như vậy. Thì cái đó mình cho qua, nhưng mình nói vấn đề mà truyền giới thì liên quan đến cái thầy trò trong này. Thì sẵn đây thầy nói về cái cương vị ở trong cái giới đàn. Cái ông hòa thượng đằng đầu tuy là nó lớn, coi nó quan trọng, nhưng không có quyền, không có quyền gì hết. Đại chúng nhớ cái điều này nha, ai không học thì không có biết cái vấn đề này. Mình tưởng là ông hòa thượng đằng đầu lớn nó không có quyền, không có quyền biểu quyết. Thì vậy là tất cả mấy huynh đệ đắc giới với ai? Nó trúng là đắc giới với ai? Đắc giới với tăng, là bảy cái ông trung chứng nè, là rất quan trọng, được gọi là tăng. Còn cái tam sư là ba ông thầy á, để thầy phân tích. Cái ông hòa thượng đằng đầu là ông không có quyền. Nếu mà thầy dẫn đệ tử thầy đến truyền giới cho thọ giới, thầy phải ngồi ghế đằng đầu, đúng mà trong luật là phân tích và là phải ngồi đằng đầu. Tại vì sao? Đằng đầu không được quyền quyết định, không được quyền quyết định cho thọ hay không cho thọ, chỉ truyền giới mà thôi, khai đạo mà thôi, chứ không được quyền quyết định cho thọ. Hay thành khi mà ta hỏi thành không, ông đằng đầu không được quyền chấp tay nó thành. Tại vì đệ tử ông dẫn đến đây rồi, dầu đệ tử sức mẻ cỡ nào hỏi thành ông cũng phải thành nữa. Thành nó không cho ngồi ghế tông chứng, phải cho ngồi ghế đằng đầu, ý nghĩa nó vậy đó. Rồi là cái ông giáo thọ là cái ông mà để dạy hàng giới tử, phải đi lên bạch sao, chút nữa ta đưa lên chỗ cao ráo, các ông có phạm gì thì nói nấy, nó thiệt này kia nọ, y bác ông đủ chưa này kia nọ, ta giúp đỡ. Đó là giáo thọ để dạy dỗ. Còn cái ông yết ma là cái gạch nối giữa tăng và hàng giới tử, gạch nối. Ta không ngồi đây, ông chủ tọa, ông điều khiển cái cuộc họp này. Thành ông hỏi mới là tăng nhóm chưa, tăng lại nhóm hòa hợp không hòa hợp. Rồi ông nói là cái giới tử này nó tên gì, thưa nương theo ai để nào thọ làm hòa thượng để thọ giới. Tôi xét hết già nạn được như vậy, trong tăng là đồng ý cho người này thọ hay không. Nếu đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói ta là ta hỏi. Thành cái yết ma này là cái gạch nối giữa giới tử và giữa tăng. Còn cho thọ hay không là ông tôn chứng. Nhớ nha, bảy ông tôn chứng này ta gọi là tôn chứng tăng già. Mình nương theo tăng, mình được thọ giới cụ túc, mới là cái quan trọng nhất. Là cái bảy cái ông tăng này hay là cái tăng già. Phân tích vậy để cho đại chúng thấy rằng hai hòa thượng nó không có, tuy là lớn chứ không có quyền, không có quyền quyết định trong đó. Thì rồi thầy đệ tử của thầy là dẫn lên, thầy ngồi ghế hòa thượng. Đệ tử người khác mà dẫn lên rồi thầy phải xuống ngồi ghế tôn chứng, để cho cái ông thầy của người kia thọ giới tử kia là ngồi ghế hòa thượng. Ý nó nghĩa nó vậy, Nhưng bây giờ làm như vậy thì cả một vấn đề nó khó khăn. Giáo hội tổ chức coi như là cả 300 người như vậy, 200-300 người như vậy thì cứ leo lên leo xuống như vậy là nó khó cái vấn đề đó. Thành là mới là phương tiện mà một vị đằng đầu thôi ngầu đó, rồi tất cả bao nhiêu người là trong hàng thập sư cũng ngầu cho hết cái đàn giới. Đó là cái sự tổ chức. Chứ đúng theo cái nghĩa là thổi xưa đâu phải nó hô có một người hai người cũng phải truyền. Hay đi giữa đường như vậy cái người giới tử kia nó giật con muốn thọ tỳ kheo, thì năm người được xét rồi thấy người này đủ tiêu chuẩn để thọ thì kiết tiểu giới xuống truyền liền, chứ không cho qua đây cái thời gian khác. Ý là cái thọ giới rất là đơn giản chứ không phải là nó khó. Đại chúng mà đắc giới khi mà tứ yết ma xong rồi thì đắc giới ngay cái lúc đó. Rồi về cái ngoại đạo mà thọ giới thì có, mà đây là cái thời Phật nó rất là khó, tại vì có 96 thứ đạo ra đời thì ngoại đạo nó rất nhiều vào trong Phật pháp, còn chúng ta ở đây là rất ít, chỉ có một vài tôn giáo thôi thì ngoại đạo không thành vấn đề đối với cái sự mà trong cái yết ma này. Tại vì cái giới mà cụ túc mà thầy nói thêm hôm trước, thầy có nói rồi, cái giới cụ túc là cái giới mà rất lớn nha. Tại sao gọi là cụ túc? Nếu đúng cái nghĩa cụ túc, túc là đủ, cụ là không khuyết, cụ túc là đầy đủ hết vậy. Mà đây gọi đầy đủ là gì? Cụ túc dịch khác hơn là cận viên. Cận là gần, viên là tròn đầy, tất nhiên gần tới quả A La Hán. Cái người mà thọ giới cận viên này trải phải đầy đủ hội đủ bốn cái điều kiện mới gọi là cận viên. Một là giới thanh tịnh, hai là căn thanh tịnh, ba là mạng thanh tịnh, và thứ tư là niệm thanh tịnh. Thầy nói cận viên rất là lớn. Hôm kia thầy có nói đó là căn giới thanh tịnh, là những cái giới mình giữ được trọn vẹn mới gọi là thanh tịnh. Thứ hai là căn thanh tịnh, lục căn đối lục trần không dính mắc. Thứ ba là hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng sống chánh mạng chứ không phải tà mạng. Thứ tư là niệm thanh tịnh, là mình giữ tâm được chánh niệm, đó là niệm thanh tịnh. Bốn cái điều đó gọi rằng là cận viên. Đó là vấn đề. Còn nó hòa thượng truyền giới, hòa thượng thì tiếng Phạn gọi là gì? Ô Ba Đà Gia, mà nước Hồ dịch là hòa thượng, dịch âm đó là hòa thượng đó. Đó là Tào dịch là gì? Là thân giáo sư hay là lực sanh. Thân giáo sư là cái người mà thầy dạy dỗ gần gũi, lực sanh là có đem cái sự tu hành mình có cái sức vậy mà sanh ra cho giới thân huệ mạng cho hàng đệ tử. Đó là nói về cái cương vị của hòa thượng. Còn yết ma và giáo thọ được gọi là a xà lê. A xà lê tiếng tiếng Phạn gọi là a giá lại gia, hòa thượng kêu ô ba đà gia, mà a xà lê gọi a giá lại gia. Tào dịch là quỷ phạm sư. Quỷ phạm sư là cái người khuôn phép mô phạm do những người đi sau nên gọi là a xà lê. Thì ở trong cái phần hôm trước có già nạn thì chúng tôi cũng nói sơ là thứ nhất là nó là tỳ kheo có phạm, ông có phạm biên tội không. Nhớ nha, cái biên tội này là phạm ba la di bỏ ngoài biển Phật pháp, hay là nó phá hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni không, hay là tỳ kheo ni thì nó có phá hư hạnh thanh tịnh có tỳ kheo không. Đây là tặc trú xuất gia, tặc trú thọ giới, là mình trộm nghe yết pháp yết ma của hàng tỳ kheo. Hay rồi là cái là giết cha giết mẹ giết hòa thượng á xà lê, hay là phải là phi nhân súc sanh vân vân. Đó là trải qua 13 già nạn và 15 khinh già, là nói thêm đủ tuổi chưa, đủ 20 tuổi chưa. Chỗ này thì cần thêm nói thêm á, nếu mà nó đủ tuổi, lỡ như mà mình tưởng là mình 20 tuổi, cha mẹ mình nói mình 20 tuổi, nhưng mà rốt cuộc rồi mình thọ giới rồi lật lại cái tờ giấy hay lật lại cha mẹ mình nói thiệt là ông mới là 19 tuổi 28 tuổi rưỡi à. Rồi sao? Mà Đức Phật mới 20 tuổi mới thọ đắc giới, bây giờ mới 19 tuổi rưỡi, à 18 tuổi rưỡi, 19 tuổi. Thì Đức Phật mở cho cái phép này là tính tuổi trong thai. Từ ngày thụ thai tới sanh ra là mình được bao nhiêu tháng? 9 tháng 10 ngày. Thôi mình lấy tròn 9 tháng đi. Nên nếu giả như là 18 tuổi rưỡi thì còn 1 năm rưỡi nữa. Còn 18 tháng mà giờ mình được 9 tháng rồi. Ha, cộng là 9 tháng. Cái này là cái phải học để sau này mình tính cho đệ tử mình đó. Ha, rồi là tới tới là nếu mà thiếu nữa thì Đức Phật cho tính những cái tháng mà nhường, 3 tháng 3 năm nhường một lần, mà mình mười mấy năm như vậy, 18 năm như vậy, mình nhường được 6 tháng nữa, cộng lại thì được 19 với 6 là 15. Ha, 15. Ha, rồi giờ thiếu nữa ha, thì Đức Phật cho phép tính những cái tháng Bồ Tát mà nó đủ ha, ví dụ như mình cộng lại còn chừng cỡ 1 tháng nữa ha, thì mỗi một cái Bồ Tát như vậy, nếu mà tháng đủ 15 ngày thì mình lấy được ngày, 14 ngày Bồ Tát được rồi, giờ 15 ngày thì mình lấy được ngày. Mà bao nhiêu một năm như vậy là đủ, dường như là 6-7 ngày, 6-7 tháng mình cộng thêm nữa cho nó đủ. Còn rốt cuộc cộng hết mà thiếu sao? Trở lại làm sa di nha, trở lại làm sa di rồi mới đủ tuổi mới là thọ. Đó là cái cách mà Phật mở ra thêm. Chứ bây giờ mình mới có 18-19 tuổi mà sinh thọ giới không cho phải. Cái này khi thọ rồi nó lỡ mà nó thiếu là phải tính vậy đó, mà tính vậy không đủ thì thôi phải trở lại làm sa di. Đó là vấn đề. À, thì nói vấn đề mà thọ giới nha. Rồi giờ nói về cái vấn đề Bồ Tát, mấy huynh đệ về mỗi nửa tháng phải Bồ Tát. Thì Đức Phật mới nói là nếu mà tỳ kheo không Bồ Tát thì phạm ba vật đề. Có một cái tỳ kheo A Nâu Lâu Đà, hay là coi như là mỗi nửa tháng ông nghĩ rằng là mình thanh tịnh, đâu có gì là phạm giới đâu, hỏi về Bồ Tát cũng được. Khi nghĩ vậy Đức Phật xuất hiện liền, hỏi ngày nay ông biết cái ngày gì không? Nói dạ là con biết ngày nay là ngày Bồ Tát. Bồ Tát gọi là trưởng tịnh. À, nếu như vậy thì tại sao ông không về chỗ Bồ Tát? Nó con nghĩ con nửa tháng nay không có phạm giới, không có điều gì sai trái, con đến cũng được, không đến cũng được. Đức Phật ông phải về. Nếu mà ông khê về không về chỗ Bồ Tát đó, thì đời sau ai lấy cái gương ông mà Bồ Tát? Thành ông phải về, không cho dùng thần thông. Nếu dùng thần thông người sau nó mà là có thần thông ông mới về, với tôi xa quá tôi không có thần thông thì tôi về. Ha, thì bắt buộc phải về. Thì cái ngày Bồ Tát rất là quan trọng. Cái chữ Bồ Tát là tiếng Phạn là Upasattha, hay là Bao Sái Đà, mà dịch ra là trưởng tịnh, là cái ngày trưởng tịnh, là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Ha, thành chúng ta khi thọ giới rồi thì mỗi nửa tháng phải Bồ Tát. Nếu đông thì Bồ Tát đông, còn không có mình dở luật ra mà coi. Ha, thì đã Bồ Tát cho là tâm niệm Bồ Tát, đối thú với Bồ Tát, vân vân. Ta cần như cái đó. Thì thêm nữa là vấn đề bà an cư. Mỗi năm đại chúng nhớ nha, mỗi năm chúng ta nếu Đức Phật đó là muốn, nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni không tiền an cư phạm độ kiết la, mà không phạm an cư phạm ba vật đề. Mỗi năm mình an cư được một cái tuổi hạ, kêu hạ lạp. Mà mình không an cư thì không được, không được hạ lạp nào. Mà không có hạ lạp thì mình không đủ 10 hạ lạp, không được quyền nuôi đệ tử. Cái an cư này rất quan trọng. An cư Đức Phật đưa ra tâm niệm an cư, đấu thú an cư và tăng pháp an cư. Tâm niệm an cư là mình ở cái chùa mình an cư. Chứ nhiều người nói là tôi năm nay tôi bận cái việc Phật sự, bận cái cất chùa nên tôi không an cư được, không trúc. Đức Phật cho tâm niệm an cư, đấu thú an cư, cái chùa mình hai người cũng an cư được. Ha, mà giờ giáo hội muốn đưa ra về vấn đề mà an cư tập trung, đặng là có lợi trên phương diện học hành, trương lợi có lợi trên vấn đề lợi dưỡng thì được. Cái đó là nói về cái an cư. Thằng không an cư nữa mang tội, mà không có tuổi hạ, mà không có hạ lạp thì nữa ta không có tính vấn đề hàng giáo phẩm được. Ha, thành cái giới lạp với hạ lạp, đại chúng nên nhớ, cái giới lạp là kể từ khi thọ giới tỳ kheo cho đến sang năm, đúng đó là một năm, đó là một tuổi đạo, ghi bằng giới lạp. Còn cái hạ lạp là mình năm nào thọ, mà năm nào mình an cư thì kể một hạ lạp, kêu hạ lạp. Thì cái giới lạp với hạ lạp nó khác nhau. Nhiều người gọi là mười cái giới lạp như vậy mà có hai ba hạ lạp à, tại vì không có an cư. Nhớ cái hạ lạp, cái giới lạp nó có cái quan trọng như vậy. Thì đó là nói vấn đề thọ giới, vấn đề mà thuyết giới, vấn đề mà an cư, mà an cư rồi cái tự tứ vân vân, những cái đó là liên quan đến những cái yết ma trong cái thường dùng của đại chúng bây giờ. Thì ngoài ra những cái pháp yết ma rất nhiều mà chúng ta không có thời gian mà chúng ta học, rồi sau đó thì chúng mà tìm những cái cuốn luật mà coi những cái tác pháp yết ma như thế nào trong đó để học thêm. Thì nó rất nhiều trong cái yết ma đó. Ví dụ như yết ma mà chia vật phải như thế nào, một vị tỳ kheo mà qua đời thành cái tài sản của một vị tỳ kheo thuộc về ai, thì cái đó nằm ở trong cái tác pháp yết ma. Và tới là 160 mấy cái pháp yết ma như vậy, thì chúng ta phải cần nên học nhiều. Thầy chỉ nói là những cái mà đại cương của yết ma mà thôi. Thì đó là về cái phương diện mà chung chung chúng ta. Thành cái thời gian còn lại hơn một tiếng đồng hồ, thầy sẽ nói về vấn đề mà những câu hỏi trong này. Mà tại những câu hỏi này thầy thấy là nó cũng cần thiết, nhất là về cái thực tế trong cái đời sống của chúng ta trong này. Câu hỏi nó nhiều quá nha. Thì hôm qua nay có thêm là cả hơn 100 câu hỏi là như vậy. Thì bây giờ mà nói cho tới hết giờ thôi phải không? Trả lời hết giờ rồi tới câu hỏi nào tới đó ngưng, rồi những cái câu hỏi mà chưa trả lời được thì thôi coi như là bỏ lại. Là chúng con tuy có quyển phân tích giới tướng tỳ kheo nhưng so với tài liệu thì còn khuyết rất nhiều. Thì trong này cũng không có cách nào hơn. Cái nhật sĩ soạn thì cỡ đó thôi, chứ bây giờ nhiều quá thì nó là không có thời gian mà không có học là hết được. Thì đại chúng nếu là sau này chịu khó tìm những cái tài liệu như sáng này nói, những cái cuốn sách như vậy, những cuốn luật như vậy để mà coi, là học thêm vấn đề đó. Có nhiều giới tử đã thọ tỳ kheo nhưng chưa được điệp đàn, nay giới tử muốn xin lập hợp thức quá, nhưng quy định của ban tổ chức phải đăng đàn thọ giới lại mới được cấp chứng nhận, và hai lần đăng đàn thọ giới không có tội không, thì cái việc này nó cũng không thành vấn đề gì. Tại vì nghe giới lại hay là không nghe giới lại thì mình cũng thành một cái tỳ kheo rồi, chứ không có mất cái phần trước phần sau gì hết á. Thì tại vì nếu mà hợp thức quá thì cái việc đó giới tử có thể là coi thường trong cái khi mà thọ đi. Thành do đó bắt phải là giáo hội bắt phải thọ trở lại rồi mới cấp điệp đàn. Khi tỳ kheo ni có phạm giới ba la di đọa 921 ức 60.000 năm trong địa ngục đó, thì còn phạm giới tăng tàng đầu kiết la ba giặc đề thì có địa ngục như thế nào. Thì trong này cũng có trong cái dường như trong cái cuốn khác có để mà cái ví dụ như là nếu mà phạm ba la di thì là thọ đọa trong cái địa ngục khổ bằng cõi trời tha hóa tự tại 16.000 năm. Rồi là nếu thọ tăng tàng thì có thể nó nhẹ hơn mà cũng không có dưới ức là trong đó những cái tài liệu thì nó có, sau này những trong cuốn luật đó có hết những cái phần đó. Tỳ kheo ni cùng với người nữ chưa thọ đại giới đồng ngủ một nhà quá ba đêm phạm ba giặc đề, như vậy chùa con chỉ có hai chị em mà sư đệ con chưa thọ giới sa di ni về cùng ngủ một phòng có phạm giới hay không? Đây giờ có ngủ một phòng đây là nói mình biết cái ý tại sao Phật không cho tỳ kheo hay tỳ kheo ni ngủ chung với người chưa thọ đại giới, mà ngủ chung chỉ quá ba đêm trở lại, không quá ba đêm. Tại vì là cái tỳ kheo cái còn trẻ thì cái cường lực nó mạnh, mà khi ngủ rồi coi là mất cái chánh niệm đi thì nhờ cái thô tháo về cái những cái oai nghi hay là căng nó khởi lên những cái vấn đề này kia kia nọ, thành cái người chưa thọ đại giới họ cười. Thành có một số tỳ kheo mà cùng ngủ chung với cư sĩ vậy, ha, thì người ta coi thường mình đi, thì cái này Phật mới cấm. Kẹt lắm thì ngủ cho 3 đêm thôi, qua đêm thứ 4 phải đi chỗ khác. Thế là ngủ tính cách là những cái oai nghi của mình không giữ được, thì người chưa thọ giới họ họ coi thường vấn đề đó, Phật mới cấm. Muốn chuyên về học luật thì chúng con có thể tự học được không? Nếu chúng con muốn đến trường học để học luật thì chúng con phải ở đâu? Nếu là tăng tỳ kheo thì chúng con thuộc 250 giới, và tăng tỳ kheo ni chúng con thuộc lòng 348 giới, thì sẽ được lợi ích gì cho chúng con không? Thì cái vấn đề học giới thì nó thuộc, càng thuộc thì chúng ta càng nhớ, mà biết cái giới đó thì chúng ta giữ nó quý ha. Ha, thì nếu mà nó có tụng giới thì nó thuộc lòng. Xưa nó thì không phải là cầm cái cuốn sách để mà đọc, mà phải thuộc lòng. Thành trong luật có nói nếu mà thượng tọa, cái vị thượng tọa mà đọc giới mà không thuộc thì coi như là vị thượng tọa nó bị phạt. Trong cái năm cái loại luật sư, năm cái hạng luật sư, cái hạng thứ nhất là thuộc từ giới kinh đến hết cái giới cái gì giới tăng tạng. Cái đệ nhị luật sư là từ giới kinh cho đến hết 3 vật đề. Đệ tam giới sư là thuộc hết cái giới tỳ kheo. Đệ tứ luật sư thuộc 2 lòng 2 bộ luật tỳ kheo, tỳ kheo ni, nói về giới bổn chánh văn. Đệ ngũ luật sư là rành hết về tạng luật, đó là đệ ngũ luật sư. Hay là bây giờ mình học thuộc lòng càng ngày càng tốt để mình biết. Hay còn nếu mà nó học đến trường thì tương lai có thể là có những cái trường học luật, chúng ta có thể là ở đó rồi đó là có cái sự bảo bọc hết những ở ngoài, từ cái vật chất đến tinh thần. Đó là tương lai có thể là có những cái trường luật như vậy. Là người tu sĩ đi ra đường thấy tiền rớt có được phép lượm không, có phạm tội trộm cắp không? Thì trong luật có đề cập cái vấn đề này. Khi mà có là cái như là có tỳ kheo kia đi đường thấy người ta bỏ một cái túi vàng như vậy, thì tỳ kheo được quyền lượm giấu ở chỗ nào đó chờ ai đến để mà trả lại. Còn chờ trong mấy tháng như vậy không có thì được sung vào trong cái của tam bảo, chứ không phải đưa về cái mua xe rồi chạy chơi không được nha. Cái này là mình không có tâm trộm cắp, mình chờ người nào mà đến lấy đúng y như vậy. Thì cái này trong cái thiên ba vật đề có đề cập không này. Danh từ ba vật đề nghĩa là gì? Ba vật đề dịch là đơn đọa, ni tắc kỳ ba vật đề dịch là xả đọa. Cái này là không có gì để xả nữa, đơn đọa. Người tu sĩ như hoàng tục vật không xả giới vậy có tội hay không? Là trong này nói là nó tỳ kheo mà hoàng tục không xả giới, không xả giới là tất nhiên là còn cái giới tỳ kheo, mà còn có giới tỳ kheo như vậy là phạm tội chứ. Nó thành phải xả giới rồi mới hoàn cục. Một vị tỳ kheo bị cảm một vị cư sĩ khác phái cạo gió so bóp và có phạm tội không? Phật chưa cho phép nha. Phật cho phép là nếu là người nữ thì phải cắt mỏ hoa cạo gió là bên nữ. Còn nếu mà tỳ kheo là bên nam, mà bên nam nếu không có thì nếu mà mượn người nữ thì phải đừng cho tác ý. Nếu mà tác ý như vậy là phạm vấn đề mà xúc chạm, hãy đừng có cố tình nha. Nếu là không có ai hết thì coi như là được quyền, nhưng mà được quyền hạn chế tối đa, cực chẳng đã, nhưng mà mình khởi cái tâm tác ý lên có thọ lạc đều vẫn là phạm. Nếu tỳ kheo ni phạm ma la di thì tức là họ sẽ không còn được làm tỳ kheo ni nữa. Vậy nếu họ vẫn muốn tu thì phải làm sao? Thì là phải nói rất là cái này rất nhiều, là có hai trường hợp. Nếu mà tỳ kheo ni phạm trường hợp thiền na đề thì được quyền không muốn rời pháp phục quyền ở trong tăng, được ở trong cái nhóm của tỳ kheo ni, rồi là xin giữ học tỳ kheo ni được mà không kể trong túc số tăng. Còn nếu mà phạm che giấu phát hiện được thì coi như là tăng không tác pháp yết ma truyền 8 ba la di đã mất. Khuyên người này lên ở rừng núi hay các thất cái chỗ nào đó ngày đêm sám hối như thế nào ăn năn thì có thể khỏi cái tội đọa địa ngục 921 ức mà đời này không có phần, hay là nay sám hối bằng cách là theo đại thừa được thấy hảo tướng vân vân, chứ không có cách nào hơn, không có cách nào hơn, Đức Phật không cho phép. Còn cái gì giới Bồ Tát là khác, Bồ Tát là được sám hối với cái giới Bồ Tát chứ không phải sám hối được cái giới tỳ kheo. Từ khi đăng đàn thọ giới tỳ kheo trở về chùa, con có phải thỉnh bổn sư trùng tụng lại giới luật? Mà theo giới tỳ kheo rồi mình trở về chùa đâu có cần gì mà là trùng tụng lại giới luật. Mình lấy giới luật ra mình coi có những cái giới gì Phật cấm mà rộng. Nhưng có rất nhiều ý kiến khác nhau mong mà giảng cho. Thì đã tăng đã truyền như hôm trước là Hòa Thượng Đằng Đầu có nói là đây là bốn giới Ba La Di hay là đã truyền rồi nhưng thời gian không có, còn 13 pháp tăng tàng hay là 930 sở độ vân, những cái phần đó ông về để mà ông có thời gian ông đọc lại thì đâu có cần mà truyền lại nữa. Thì cái này là đã tăng đã truyền rồi thì trùng tụng lại đâu có làm gì, mình để coi giới trở lại thôi. Có người bảo cách 3 đêm chưa trùng tụng lật lại là mất giới, thì cái này trong luật chưa thấy nói nha, đặt thêm nói thì trong luật không thấy. Có người dạy bảo giới đàn trang nghiêm giới sư thanh tịnh đắc giới là đủ, không cần trùng tụng lại. Vậy con phải như thế nào? Thì giờ mình đắc giới thành một tỳ kheo như pháp rồi, cái bản luật nó có thì về mình cứ đọc, mình cứ giữ thôi chứ đâu có cần trùng tụng để làm gì. Trong luật có dạy nếu thầy mình phá giới phá kiến thì phải y theo luật mà khuyên can, nhưng chúng con không thể ngăn can được bởi vì lực bất tòng tâm. Càng ngày những cái điều trái đạo ấy lại càng tự do phóng túng, lấn áp đầu chúng, sống trong một trú xứ như vậy chúng con thật thấy bất an đau lòng, bỏ đi thì mang tiếng phản thầy. Cái này là có trong luật cho phép nha. Nếu mình cái bậc thầy, cái bậc minh sư á mà không còn minh sư nữa thì cái vị đệ tử được tìm một cái vị y chỉ khác. Đức Phật cho mình tìm rất nhiều y chỉ. Ví dụ như là mới thọ giới chưa có đủ năm hạ mà ở dưới quê mình lên tới thành phố mình học thì phải y chỉ một vị khác chỗ nào mình ở, chỗ nào mình cung kính. Chứ không y chỉ thì coi như là phạm. Tại vì chưa 5 năm thì chưa được lựa y chỉ. Thành cái điều này y chỉ không phải là mình phản thầy, hay là cái ông thầy kia ông không đủ sức để dạy mình thì mình cầu y chỉ khác. Cái ông thầy kia phá giới phá kiến thì có thể mình bỏ ông thầy để mình tìm bậc minh sư khác, trong luật cho phép. Ai cho phép? Còn trường hợp luật còn nói thêm nữa, giả như cái ông thầy đó không cho mình lìa y chỉ hay là bỏ thầy thì trong luật cho phép mình ra khỏi cương giới đại giới một đêm là cái mình đã lìa thầy rồi. Còn ông thầy muốn lìa đệ tử mà con ông đệ tử đó khó quá, ông dữ dằn quá thì ông thầy không biết mà sao mà bỏ đệ tử được. Thì ông thầy đó Đức Phật cho phép ra cương giới đại giới một đêm thì cái ông thầy đã mất cái người đệ tử y chỉ. Đức Phật cho phép để mở ra như vậy. Tỳ kheo tăng không được nhận nữ làm đệ tử xuất gia vì sợ sau đó ác tác phát sinh. Còn tỳ kheo ni cũng không được nhận và Phật tử nam làm đệ tử dù là đệ tử tại gia. Có phải vì nếu sau này có cư sĩ nam đi xuất gia sẽ làm thầy tỳ kheo thì sẽ làm thầy trở lại ni sư ấy? Vậy có pháp nào để ngăn, để chặn việc tỳ kheo ni nhận đệ tử nam không? Thì cái này là không có, trong luật không có đề cập. Người xuất gia nữ được quyền nhận nam nữa. Nhưng mà khi cái người nam kia đã muốn xuất gia hay là xuất gia thọ giới thì phải chuyển cho bên nam. Thì nếu mà người đệ tử kia, nó căn cứ vào trong luật nha, thọ tỳ kheo rồi tất nhiên phải lớn hơn tỳ kheo ni. Nó trong luật Đức Phật nói là người con mà xuất gia làm tỳ kheo thì về cha mẹ đảnh lễ, cái việc đó quá thường, phải không? Con xuất gia thì cha mẹ đảnh lễ, người cha mẹ trở thành là thí dụ. Người tôi mà xuất gia thì là ông vua phải đảnh lễ, mà ông vua không cho người đại thần xuất gia, đại thần không được quyền xuất gia. Cha mẹ không cho người con xuất gia thì người con không được quyền xuất gia. Thì cái này có trong tông ti trật tự trong Phật pháp hẳn hoi, mà Nho giáo cấp trước lấy cái này để mà đả kích. Thì mình thấy khi mà xuất gia rồi tất cả những người khác, giàu đó cha mẹ đều là thí chủ. Chúng ta khi mà xuất gia làm sa di đã lại bốn ơn đã trả rồi, xoay vào hướng Bắc để lại, thì cha mẹ mình là thí chủ. Đó là nói về việc cái vấn đề. Còn nói sợ người đệ tử mình sau này trở thành thầy của mình này kia nọ, cái đó là việc phàm phu thôi nha, chứ chưa phải là cái việc của người xuất gia. Coi như là tỳ kheo thì không được nhận người nữ xuất gia, mà người nữ cũng không được quyền nhận người nam xuất gia. Nhớ cái vấn đề này, không được mà cạo tóc cho người nam, phải đưa qua bên tăng á. Trong luật tỳ ni sa di có hai đoạn, ngũ hại với tiền chiên tinh với luật ngũ hại với hậu phương giá giáo thâm thiền, và câu ngũ hại với hậu tức a sờ lê dị, thập hại với hậu tức hòa thượng dị. Như vậy có phải là câu trên nói về người mới xuất gia trong 5 năm đầu là khoảng thời gian? Đây là nói là ngũ hại với tiền chiên tinh với luật là ngũ hại với tiền, mà còn nương vào a sờ lê là còn nương vào ý chỉ thì không được làm những cái việc khác, học việc khác. Còn là câu ngũ hại với hậu tức a sờ lấy dị, tất nhiên là chúng ta thọ giới tỳ kheo rồi 5 năm 5 tuổi thì đoạt làm a sờ lê, chứ không cần là thầy yết ma a sờ lê, giáo thọ a sờ lê 5 năm được, hòa thượng đằng đầu 10 tuổi hạ được. Thế là khi mà làm a sờ lê mình rời, đã rời khỏi, mình được làm thầy rồi, rời khỏi cái y chỉ. Và nếu vậy bắt đầu từ thời nào, bắt áp dụng 20 năm sau mới được a sà lê, trên 25 năm mới lên hòa thượng. Cái điều a sà lê này không có nghĩa là ra là hòa thượng hay là thượng tọa, nhớ nha. Cái a sà lê gọi là dịch quỷ phạm sư, thập hạ tức hòa thượng vị, ngũ hạ tức a sà lê vị. Đó là nói về vấn đề mà cái làm a sà lê, qua a sà lê dịch là quỷ phạm sư, mà cái người khuôn phép để cho người sao họ nhìn vào. Thì đó là còn 20 năm mới được a sà lê, đó là tính về cái vấn đề 20 tuổi 25 tuổi hạ mới được là lên thượng tọa, 45 tuổi hay 40 tuổi hạ mới được hòa thượng. Cái đó là theo vấn đề hành chánh sau này chúng ta đặt ra. Còn nếu mà lên làm hòa thượng á, là mình nhận thầy mình là hòa thượng, là nếu mình 10 tuổi hạ nhận đệ tử mình là hòa thượng. Cái tiếng hòa thượng nó không phải lớn đâu, thế là nó bên Tàu nói là tiểu hòa thượng đó, chứ hòa thượng không lớn. Ta mình quen đây rồi ha, mình nói sư ông đây lớn, chứ ngoài Bắc kêu sư ông nhỏ lắm, mấy chú sa di kêu sư ông rồi, mà trong Nam này kêu sư ông là lớn lắm, thấy không? Ha, đây cái đó là mỗi địa phương, cái từ mỗi địa phương mà thôi, chứ không phải ở trong luật. Trong luật là vấn đề a sà lê hay là ô ba đại gia thôi. Thì cái này là áp dụng về cái hành chánh mà thôi. Trong khi thủ tục quả đào hương là những xuất phát từ đài nhà Thanh Trung Quốc, có đúng vậy không? Thì cái này là vào cái thời xưa những cái bộ luật mà bên Trung Quốc có soạn ra. Có phải ngày xưa khi Phật cùng tăng chúng đi trên đường thì người sau đạp lên dấu chân của người đi trước để hạn chế việc giẫm nát cây cỏ côn trùng, làm tăng thêm vẻ oai nghiêm tài chính? Cái này trong Oai Nghi có nói ra để mà cái sự cung kính mà thôi, không được đạp trên cái bóng của thầy vân vân, những cái phần đó nói rõ chúng con biết trường hợp nào đánh mất y sớm ra đi khỏi chùa, vậy có mất y hay không? Thì cái này, cái y mà mất y là khi mà mặt trời mọc mà mình không đụng tới y. Tại vì sao? Thì nói Đức Phật nói hàng thì kheo không được lìa y mà ngủ trong một ngày một đêm. Một ngày mới một đêm đó là tính từ mặt trời mọc hôm nay cho đến cái đêm tới ngày mà mặt trời mọc xuất hiện cho ngày mai, đó là một ngày một đêm, chứ không có tính không giờ. Tàu xưa không có đồng hồ, không có tính không giờ được. Đó là nó tính một ngày. Nếu mà mình để y và mình đi chợ mặt trời mọc không có đụng tới cái y, coi là mất y. Đó là cái mốc của thời gian vậy. Có một vị tỳ kheo có tiếng tăm trong quần chúng, thậm chí là một thượng tọa, một hòa thượng. Họ đóng góp rất nhiều cho Phật Pháp, không những xây dựng nhiều chùa cho người xuất gia ở, thuyết pháp rất nhiều cho hàng Phật tử tại gia, nhưng theo tu tập những vị đó còn góp phần làm cho Phật Pháp ngày một lớn thạnh hơn. Nhưng chỉ có một cái điều, đó là vị ấy không giữ được tứ giới Ba La Di, mà cụ thể là giới đầu tiên. Vậy thì họ sẽ đi về đâu sau khi mạng chung? Thì cái này khó nói lắm nha. khó nói á. Thì cái này để thầy đưa ra trong luật về cái phương diện này để ta hiểu sơ cái giới này. Như cái giới tăng tàng, nếu lỡ phạm thì dành ưu tiên cho 6 hạng người khỏi ra trước tăng sám hối xuất tội. Cái hạng người thứ nhất là người có uy tín lớn nhất ở trong Phật pháp. Cái điều nếu mà ra chúng mà giữa 20 vị tăng, mà thí ví dụ như nói bây giờ Đức Pháp Chủ hay là Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự mà ông phạm tăng tàng ra đây trước 20 vị tỳ kheo mà ông sám hối vậy thì mất niềm tin cả nước, thì cái đó miễn. Cái thứ hai nữa là cái vị đó thông kinh tạng, thứ ba thông luật tạng, và thứ tư là thông luận tạng. Thêm cái hạng người thứ năm nữa là người kia rất hổ thẹn, nếu mà ra chúng như vậy họ nó tự giận hoặc trả họ ra đời. Thứ hạng thứ sáu nữa là cái người này là già lại không nổi, quỳ không nổi, thì 6 hạng người này được miễn. Thì cũng ví dụ như người có phước đức rất nhiều thì đối với cái giới này giống như là cái một hồ nước như vậy, mà đem một cái nắm muối liện xuống thì cái nước đó vẫn xài được, không ngại gì. Thì cái nước phước đức quá nhiều vậy thì quá giải được, đó là dầu tăng tàng. Còn này cái tội Malaysia thì cái này khó nói lắm nha. Đạo Phật nói cái này đứt đầu, giàu có Phật sự cách mấy này kia kia nọ là cất chùa lộ tăng, nhưng chưa hẳn phước báo nó vô lậu, có thể phước báo nó hữu lậu. Mà hữu lậu có thể là cứu được cái nạn mà đứt đầu hay không, cái đó để đặt câu hỏi, chừa lại cho mấy vị là xét nha. Ha, cái đó như cái đa la cây dừa mà chặt ngang rồi có lên tượng hay không, cái việc đó vô hữu thị xứ, thấy không? Hai lá vàng mà lìa cành muốn xanh trở lại thì bây giờ có thể là lấy đầu nhuộm lại cách này cách khác, rồi dùng thuốc như thế nào đó chẳng hạn, mà có được hay không thì cả một vấn đề. Là Phật dạy ẩn ác dương thiện, vì lòng từ bi khi thấy một vị trong chúng mà phạm giới có nêu ra tăng định tội để họ sửa đổi, như vậy thì họ thù oán mình, vậy thì có nên hay không, hay là nhắc nhở lẫn nhau. Thì trong Phật có nói nếu mà mình vì lòng từ bi mà nói không được, người kia có quyền lực, người kia nó hung dữ có thể làm trở ngại sự tu hạnh mình, thì mình không nói thì không phạm tội. Còn nếu mình thấy mà có điều kiện nói, mình nói được mà mình không nói thì coi như mình phạm về cái vấn đề mình đồng lõa nhau. Tại sao nói trước cửa địa ngục người tu nhiều? Tại vì đa số mình thấy là đa số những cái là thường thường ta nói là cái người tu là có đôi khi là nó ở dưới địa ngục, hay trong kinh có nói là cái người tu nó cái tội rất nhiều. Tại vì mình không giữ giới, rồi là bao nhiêu cái việc khác họ lo cho mình, mà mình không tu thì phải là tội nhiều. Mình biết luật, mình biết đủ thứ hết trơn mà mình không có. Như cái người dân thì có thể là nó ít tội hơn những cái người mà cán bộ thâm nhũng cách này cách khác, đi cửa này cửa kia họ biết mà họ không thực hiện. Thì cái người tu cũng vậy, trong học giới học luật là hết nhưng mà không có thực hành. Nếu vị sa di sinh thọ giới cụ túc không may bị bệnh nằm bệnh viện, đối với vị sa di ấy thập sư phải giải quyết như thế nào? Thì cái này có cái giới tướng không thể thọ gì dùm được, không thể là tự thể thọ giới được, mà phải là đến trước hàng thập sư mới là đắc giới. Chúng con đã được thọ giới tỳ kheo ni, được giới sư truyền trao giới pháp y bát cò cụ đã bị tịch thu rồi bắt chúng con đắp y, hay đã bị tịch thu rồi bắt cho chúng con đắp y thức somana, nhưng y đó đã xả rồi chỉ còn là một tấm vải, như vậy chúng con đắp có đúng pháp không, và không đắp y tỳ kheo 3 tháng như vậy có phạm tội gì không? Nếu như vậy thì cái này là cái theo cái luật của chúng ta nha. Chứ bên thời Đức Phật thì không có vấn đề mà tịch thu y. Tịch thu y lấy cái gì mặc? Theo bên đây nói là nó phạm mà nó cứng đầu quá là coi như là lấy y lại, thâu y lại. Còn Đức Phật có 3 y là cái y phục của người ta mặc ra đường, thiếu mệt mặc 1 y không được ra đường. Thì giờ là đâu có cái vụ mà Phật nó thâu y lại không có. Rồi bên này chúng ta là có cái vấn đề thu y lại là theo cái phương diện của chúng ta. Thâu y lại nó cũng vẫn đi ngoài đường được. nó thành cái này. À, cái này là nếu mà mình có tội, à, nói chúng con đã được thọ giới mà đây là mình có tội rồi, là trong cái chúng hay là trong cái thầy của mình đã lấy y lại, thì cái này là riêng phương diện của phạm vi của chúng ta thôi, chứ trong luật thì nó là không có, mình lìa y mà ngủ thì phạm. À, thì bây giờ nếu mà 3 tháng như vậy không có y á, thì mình là cái coi này là mình bị nạn, mình bị lấy y chứ không phải là mình cố tình lìa y. Nhớ nhất nha, mà cái bản thể tỳ kheo cũng vẫn còn, mình còn là một tỳ kheo, một người xuất gia mà tỳ kheo ni, tại y mình không có đắp thôi. Ha, là cái này là bị nạn, bị giật y, bị mất y, hay là bị y trái, y nước lục trôi thì Đức Phật cho phép. Ha, mà cái này còn cái là mình, cái này mình có tội người ta mới là lấy y của mình. Ha, thì tùy theo cái đó mà sám hối. Chúng con đã đăng đàn truyền giới tỳ kheo rồi, về chùa thầy bảo truyền lại. À, nếu không truyền thì bị mất giới, như vậy có đúng hay không? Cái này không có đặt thêm chứ trong luật nó không có nha. À, tăng đã truyền y rồi mà ở nhà truyền với ai? Nên cái đó là cái hơi quá đáng. Xin giải thích chúng con rõ về phương thức giặt y hàng năm vào 3 tháng an cư. Quý ni trưởng, quý ni sư thường dạy chúng con không được giặt y trong 3 tháng hạ, vì giặt y sẽ mất phước. Chà, cái này cũng hơi mới á. Hay là 3 tháng và không cho giặt thì cái này cũng hơi mới một chút. À, nếu như đắp y mà không sạch sẽ để đến 3 tháng không giặt thì làm sao mà trang nghiêm được. Cái này là cái mình đặt ra thôi nha. Ha, thành là khi mà có học thì mình căn cứ những điều nào Phật dạy. Chứ mà đặt mà ba cái đó, thí dụ như một ngày mình tụng 2-3-4 thời kinh, đi đám xá đủ thứ mồ hôi nổi dơ cái y mà chờ 3 tháng nữa ai chịu cho nổi. Ha, thầy nói cái này phải giặt y, đâu có cái gì mà phước đức đâu ở trong cái y á. Ha, cái kia người ta chỉ cái hồi xưa hàng thì kheo tu nhiều thì nó thấm ra cái y nha. Rồi khi mà giặt cái chư thiên dành nhau lấy nước đó mà tắm, còn mình bây giờ sao ai mà thèm tắm, mà cái vấn đề đó mồ hôi nó dơ quá rồi. Thầy nhớ ba cái việc đó, đôi khi là nói theo cái ý mình, nói đại không có luật lệ gì hết đó. À, con chưa thọ giới Bồ Tát, vậy ngày mai thầy dạy Bồ Tát con được đi nghe được không? Thì cái giới Bồ Tát đạo tục thông hành giới, cái người thọ cũng nghe được và cái thờ người không thọ nghe cũng được. Tại vì sao? Cái giới Bồ Tát này đại chúng nó nhớ là mình chưa thọ giới Bồ Tát vẫn có. Thành giới Bồ Tát này khi mới thọ không được gọi là gì? Không được gọi là tâm đắc, mà được gọi là gì? Quân phát. Quân là cái sự quân tập phát khởi lên cho mạnh. Tại vì chúng ta đã có giới Bồ Tát rồi, khi mà chết rồi giới Bồ Tát không có mất. Thành ra mấy giới sư mới truyền từ, ví dụ như từ cái giới sát sanh, ví dụ như giới sát sanh á, là từ thân này đến thân thành Phật khoảng giữa, ông không được sát sanh có thể giữ được hay không? Thành giới Bồ Tát không được quyền xả, thành ra là chết rồi cái giới Bồ Tát không mất. Ha, thành là cho nghe giới Bồ Tát này là Bồ Tát rồi không được nghe thôi, chứ học hay là mình coi được và vẫn được nghe. Vì sao Đức Thế Tôn không cho cõi trời thọ tỳ kheo, trong khi đó cõi trời hơn hẳn cõi người là mọi phương diện? Thì cái này là giàu cõi trời nhưng mà cái người là cái pháp khí mà đưa đến cái sự giải thoát, đưa đến cái sự giác ngộ thành Phật. Cái cõi trời á thì ham vui, thế rồi là cũng như là có một cái vị tỳ kheo hết cái báo thân trời trở lại làm tỳ kheo cõi này, thân trước á làm cõi trời, rồi hết cõi trời trở lại là báo thân người. Một hôm đến Phật xuất gia rồi tỳ kheo này mới nói rằng là nói với Đức Phật: nếu mà con xuất gia thọ giới như vậy phải là cho nệm tốt, con ngủ nè, y phục phải là giải thật là đẹp, ăn thiệt là ngon, mặc ở nhà ở thiệt là sang, con mới xuất gia được. Thì Đức Phật chịu, đồng ý, chịu kêu A Nan ông đi xin đồ đạc là phòng ốc là mà nệm rất là sang trọng cho vị tỳ kheo này. A Nan coi như là rất buồn Đức Phật, cự lại Đức Phật, Nó ông đó tu thâu với ngài, bắt con đi là đặt điều kiện là ăn sang mặc sướng này kia nào đủ thứ sinh. Đức Phật đó ông cũng thông cảm, cái ông này hồi trước ông ở cõi trời, ha, cõi trời xuống đây ông quen ở đó rồi, thì cái phương tiện giúp đỡ ông để thành A-la-hán, ha, thành là sợ là quen còn cái tập khí ở cõi trời, thầy xuống đây rất là khó, ôm mình bát thất thực hay là sống đời sống thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo rất là khó, rất là khó, cái chủng tử nó rất là còn nhiều, thành Đức Phật mới hạn chế, chỉ là người mới là phân nửa sướng phân nửa vui, ở cõi trời không thành Phật được, vậy là sướng quá. Ha, thì Đức Phật mới đưa ra cái bát nạn đó, ha, có ở cái cõi vô trời vô tưởng, cái vô tưởng thiên sung sướng quá, địa ngục thì khổ quá tu không được, súc sanh thì ngu dốt quá tu không được, hay chỉ có loài người mới là trung bình, phân nửa sướng phân nửa vui, hay là nó là sướng nó ít mà vui nó nhiều. À, là phương pháp nào để điều tâm, để cho mình khi tiếp xúc với các vấn đề nhạy cảm mà không sanh tâm ái nhiễm đắm trước, ha, thì đây mình phải coi biết mình. Nếu mà mình thấy mình chưa biết lỗi thì đừng bao giờ mình đi vớt người khác. Đừng mà mình thấy mình còn trói thì đừng bao giờ mở trói cho người khác, mở không được. Mình đã mang cái đầu sói mà đi rao thuốc, bán thuốc, mọc tóc bao giờ. Dòm lại mình là đầu trọc. Mà đầu sói nữa mà miệng thì cứ rao nói bán thuốc mọc tóc là sao được. Nó nhớ, cái điều này rất quan trọng. Là một người chứng thánh quả, tại sao ngài Ca Diếp lại tuyên bố rằng không nên thay đổi giới luật, trong khi đó thì Đức Phật dạy nên tùy duyên. Thì hôm trước thầy đã nói cái ngày thứ nhất rồi, Ca Diếp tuyên bố không thêm một chữ, không bớt một chữ, là vì đối trị với hàng ngoại đạo lúc đó muốn phá Phật pháp, khi Đức Phật vừa nhập Niết Bàn trong buổi giao thời, cũng như tỳ kheo và Bạc Năng Đà tuyên bố là Đức Như Lai đã nhập diệt rồi thì ta tha hồ tự do. Cái việc đó Đức Phật nhập diệt càng tốt, để mà đối trị với những cái ngoại đạo, những cái hàng tỳ kheo mà có phá chấm pháp. Khi hết khóa học ở Phổ Quang, có đến thể trở về Huệ Nghiêm để tiếp tục học được không, và mỗi tuần mấy buổi. Thì trong này thầy có mở cái lớp mà cái luật ở bên trong ngôi chùa thầy đó, thì tỳ kheo ni khoảng có 300, học đã hơn 2 năm rồi, thì không có mở khóa mới. Nếu ai mà có dự thính thì thầy sẵn sàng cho bên tăng bên ni dự thính vào trong đó, chứ không vô trong cái chính thức. Là chính thức bây giờ ta học đã hơn 2 năm rồi, không có khóa mới. Một tỳ kheo ni không đi Bồ Tát được mà gửi dục cho vị tri chúng, vậy khi tri chúng có phải bạch lớn cho đại chúng biết không? Cái này phải bạch chứ, phải bạch cho ta hỏi trong đây có tỳ kheo là khiếm dục, khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không, mình phải mà rồi mới phải là ra mình thưa. Ở trong chúng có thấy nhiều vị tỳ kheo có lý do không chính đáng mà gửi dục không đi Bồ Tát ở dưới, vậy đại chúng Bồ Tát được thanh tịnh không? Thì Đức Phật cấm, nếu không có lý do thì không được gửi dục. Mà mình cứ gửi dục ở dưới mình ngủ thì không cho phép rồi, gửi dục nó không thành nè. Nếu giữ đúng luật trước ngài Bồ Tát, phải đối trước một vị tỳ kheo thanh tịnh phát lò sám hối để hôm sau đi Bồ Tát cho thanh tịnh. Nhưng giờ con ở chúng không có thấy phát lò sám hối trước khi dạy Bồ Tát, vậy có được thanh tịnh không? Thì chùa nào mà rằm Bồ Tát là 14 điều là có sám hối, ha, rồi mà chư tổ mới nêu ra. Bây giờ nó là trong này có thanh tịnh không? Thanh tịnh thì ra chúng sám hối, mà đâu có ai sám hối đâu. Thành mới là đưa ra, soạn ra cái nghi là trước 30 Bồ Tát thì bữa 29 phải là sám hối với cái ý nghĩa đó. Con vừa nghe thì dạ là tỳ kheo kết nghĩa bạn bè anh em, nhưng con thấy các vị tu sĩ bây giờ đi ra ngoài nhận một người cư sĩ làm mẹ nuôi, như vậy là thế nào? Coi như là không có, mình đã cắt ái từ thân hết rồi, mà giờ mình nhận ra cái cô kia hay là làm mẹ làm cha này cái nọ, mình thấy sao nó không trúng với vấn đề tỳ kheo. Thiên nhân chi đạo sư mà ở đây mình nhận với người khác làm cha mẹ nữa, đại chúng thấy khi mình xuất gia như vậy là mình đã lại cha mẹ mình, bỏ hết những gì thân thuộc, những gì mà sanh ra mình còn bỏ, huống gì bây giờ mình nhận người đó. Nhận để làm gì? Thứ nhất là gì? Có lợi dưỡng. Thứ hai là vì tình cảm, cho ngoài ra không có cái gì đó hết á. thì cái đó là cấm, ở trong luật không cho phép cái vấn đề đó. Anh nuôi, chị nuôi hay cha nuôi, mẹ nuôi, cái việc đó là không nên, là cố với người xuất gia là cắt ái từ thân, mà mình nhận ba cái đó là trái với vấn đề giới luật rất rất nhiều. Chúng con đã xuất gia thầy tổ con, nhưng từ ngày chuẩn bị đi thọ giới con có lỗi lầm với thầy tổ, con không hiểu là tội nặng hay là nhẹ, cho nên mấy ngày học về thọ giới cụ túc con mới hiểu được giới luật. Từ ngày thọ giới về lúc chưa thọ dẫn về nhà, con không cố bỏ thầy tổ. Thì cái giờ mình xuất gia mình đã biết vậy rồi, cái người mà quan trọng nhất của mình là cái người mà cạo tóc, cái đó là kêu hòa thượng cái bổn sư mà từ đầu trao cho mình cái giới thân huệ mạng. Cái lúc mà còn sa di thì cái vị đó luôn luôn lúc nào mà phải là tôn trọng. Còn sau này những cái vị mà mình y chỉ trong một cái giai đoạn nào mà về từ cái tình cảm mà là cái công sức mà ông thầy lo, thì cũng không bằng cái vị mà trước của mình. Mình không bỏ ai hết á, nhất là những cái vị mà từ đầu đời mà lo cho mình. Chúng con lúc trước còn chưa học, chưa hiểu được niệm trước lúc thọ dưới sa di thức somana, con mới đã phát nguyện chữa bệnh không phân nam nữ. Không hiểu vô cùng giải đáp cho con hiểu một trong những ngày học luật nên mới hiểu được rồi, thì con có tiếp tục chữa bệnh được nữa hay không? Cái đó cũng tùy theo nha, tùy theo. Nếu mà mình làm với cái tâm mình không nhiễm trước thì nó được, còn nếu làm gì mà là cái nhiễm trước á thì mình bị thiệt thòi. Dầu đó giáo hội được lợi, những chúng sanh kia được lợi, nhưng mà cái cá nhân mình nó thiệt thòi thì chung chưa phải là cái điều thiện. Đức Phật có nói trong kinh rằng lợi mình, lợi người, điều đó là thiện. Đời này và đời sau gọi là thiện. Chứ mình nếu mà lợi người mà hại mình thì điều đó chưa nên làm. Tại vì mình chưa phải là Bồ Tát quả, mà Bồ Tát nhân mà thôi. Còn cuối cùng nữa nha, câu hỏi cuối cùng. Trước khi thọ giới, con nghe người lớn nói phải sám hối thật nhiều và giữ tâm cho thật thanh tịnh thì khi thọ giới mới được đắc giới thể, cái đó thì càng tốt. Đúng theo nghĩa hàng giới sư cũng vậy. Hàng giới sư khi mà được cung thỉnh làm một cái vị giới sư, cái vị đó phải là sám hối, giữ tâm cho thanh tịnh trọn vẹn, thì giới tử nó có phước nhiều hơn mình khi mình trao giới cho họ. Chính như thầy khi mà được như vậy phải thầy sám hối hết mấy bộ lương hoàng sám, hạn chế để mà giữ tâm mình thanh tịnh, thì cái giới tử nó được phước báo nhiều hơn. Cái đó là cái cần. Thành giới tử này phải sám hối, cũng như là hôm trước nói là như cái bình mà muốn đựng vị cam lồ như vậy thì phải xúc cho nó thật sạch, nó rất giữ sạch. Mình nhận cái vô tác giới thể, cái viên ngọc quý này mình bỏ trong cái bình của mình nó nhơ thì cái viên ngọc quý là không có giá trị nhiều. Hành do đó là sẵn sàng giữ tâm thanh tịnh để giữ, thì cái giới thể vô tác nó được trọn vẹn hơn. Giới tử đắc giới thể thì hiện ra cái tướng như thế nào, và lúc đắc giới thể của tâm vị đó như thế nào, và cuộc sống hiện tại càng ngày vị đó có cách sống, đời sống như thế nào. Thì khi nhận được giới thể vô tác thì chúng ta được trưởng thành với cái hạt giống mà thanh tịnh. Ví dụ như hôm trước thầy ông có nói, cái vô tác giới thể nó nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, nó ngầm thôi. Cũng như giống như hay là cái phước báo của mình nó có, thí dụ như sắp làm cái việc phi pháp như vậy, thí dụ như đóng cửa là làm cái việc đó, nhưng mà cái vô tác giới thể này nó phát sinh trong mình có rồi. Tự nhiên ở ngoài ai đến gõ cửa, nó gõ cửa thì cái việc của mình phạm giới nó bất thành, thì cái đó là cái công năng của vô tác giới thể nó xảy ra vậy. Hay là ví dụ như cái người mà đi xe gắn máy, là khi mà có sự cố mình đang chạy ngon lành, có một cái sự cố nào đó, chân mình tự đạp thắng liền, dừng lại. Đó là cái công năng của vô tác giới thể phát sinh. Khi mà mình thọ giới mình nhẹ nhàng, mình thấy nó là trưởng thành hơn cái sự giải thoát của mình hồi xưa nay trước khi thọ giới. Cái cảnh cách này cách khác đó là cái đắc cái giới vô tác giới thể. Mà đắc giới vô tác giới thể mình phải trưởng dưỡng, phải là tìm đủ mọi cách cái hoàn cảnh để mình nuôi dưỡng cái vô tác giới thể đó. Thì cái đời sống của mình phải tránh duyên, là rồi chưa khi chưa thọ đó mình thấy mình không biết sợ tội. Bây giờ đã thọ rồi mình thấy sợ tội phải cách mà giữ nhiều hơn. À, ý con muốn hỏi là lúc đắc giới tâm như thế nào và khi về cuộc sống hàng ngày làm sao chúng con biết gì đó đắc giới? À, thì khi mà đó đắc giới vô thể thì hôm trước thầy nói đó giới hạnh, giới thể, vô tướng và giới pháp. À, thì khi mà chưa thọ giới tỳ kheo thì sao cũng được. Khi mà thọ giới tỳ kheo rồi mình thấy luôn luôn lúc nào mình trang nghiêm hơn. Trên gương mặt mình có một cái điều gì đó, hay là trên hành động của mình, từ nói năng cho đến cái đi đứng, nó có cái diệu dụng của một vị tỳ kheo, một tỳ kheo ni. Đó là nó hiện lên cái giới tướng và cái giới hạnh. Thì coi như trải qua ba ngày trọn, chúng ta học về hết về cái phần mà cái chỉ trì. À, chỉ trì cũng là về cái duyên khởi, tất cả những gì tạo thành một vị tỳ kheo khi đã đắc giới. À, thì cách 3 ngày chúng ta là đã được quả báo rồi. Đức Phật mới chỉ cách chúng ta gìn giữ quả báo đó cho trọn vẹn. Đã chưa có quả báo thì chúng ta chưa có làm cửa, chưa xây tường. Bây giờ được quả báo rồi thì sợ lo quả báo sẽ bị kẻ trộm đi. À, nên là 3 ngày nay là chỉ cách thức mấy huynh đệ về cái vấn đề giữ gìn cái quả báo cho trọn vẹn, mà quả báo đó là cái nhân tố chính để đi đến Phật quả. Không có một ông Phật nào, không có một vị tổ nào mà không có giữ giới mà trở thành Phật thành tổ bao giờ. Không một vị nào mà không giữ giới mà đi ra khỏi sanh tử luân hồi bao giờ. Cái điều đó là điều rất quan trọng. À, thì nãy giờ đại chúng thấy cả ngày nay câu hỏi trên cả 100 câu hỏi như vậy, mà cái phần câu hỏi liên quan đến ái trước dâm dục có thể chiếm 2/3 nãy giờ chia. Thì đại chúng thấy rằng cái cõi này là cái cõi dục. Đức Phật có nói cõi này là cõi dục, là cái sự ham muốn. Mà ham muốn đó là ham muốn gì? Ham muốn vấn đề dục nhiễm nhiều. Để thấy rằng chúng ta, cái cảnh chúng ta tu rất là khó, rất là khó. Nếu chúng ta không cố gắng thì con đường mà đi đến sự giác ngộ, ra khỏi sanh tử, có thể là qua đốm hư không. Thành trong kinh nào Đức Phật cũng dạy hàng tỳ kheo, nhất là trong kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm thể hiện cho ngài A Nan. Thế Đức Phật nói dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nếu mà đem tâm dâm mà không có trừ để tu thiền định ra khỏi sanh tử luân hồi thì không khác nào nấu cát muốn thành cơm. Nếu mà 100.000 kiếp cát đó thành cát nóng mà thôi, chứ không thành cơm được. Nhân tố không phải là cơm gạo. Thành nói đó chúng ta sẽ rất sợ. Đức Phật cũng nói là ái bất trọng bất sanh ta bà, ái không trọng không trở lại sanh. Cõi này là cõi dục. Hình như vậy chúng ta thấy sợ. Mà Đức Phật nói nhan nhản ở trong kinh đều nêu cái vấn đề đó cho hàng tỳ kheo, mà không nêu vấn đề cho hàng sa di. Mà tại sao? Cái hàng tỳ kheo là cái hàng từ 20 tuổi trở lên. Mà 20 tuổi trở lên là cái sự tâm lý và sinh lý nó trưởng thành. Mà con người cơ thể trưởng thành lên, nó đòi hỏi về cái vấn đề dâm dục. Mà cái dâm dục là cái nền tảng để sanh tử luân hồi. Do đó Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều, mà Đức Phật đưa ra mọi cách để mà ngăn. Từ cái hàng rào thưa đến hàng rào dày, rồi từ những cái việc đơn giản đến cái việc mà nó lớn hơn. Ví dụ như Đức Phật đưa ra chúng ta cái vấn đề ăn uống để làm gì? Hạn chế ăn uống để chế ngự cái dục vọng của chúng ta. Đưa ra cái vấn đề ăn mặc và ở để hạn chế vấn đề mà ái trước vấn đề dâm dục. Đưa ra cái vấn đề tiếp xúc từ cái cảnh duyên ở ngoài, đi hoàn toàn đứng trên phương diện đó mà Đức Phật đưa ra. Và do đó chúng ta phải sợ khi mà thọ giới rồi, phải sợ mất giới, phải sợ là phạm giới, chừng đó mới tu được. Nhất là vấn đề cái thiên thứ nhất ba la di. Hành này thầy nói rằng dầu tỳ kheo 348 giới, tỳ kheo 250 giới, nó nhiều, nhưng mà chung quy trở lại giữ một giới thôi là đủ rồi, làm thầy không được. Giới gì? Giới thứ nhất. Nãy giờ đa số là hỏi về cái giới thứ nhất không à. Thì đó là chúng ta thấy rất sợ, rất sợ. Cái cõi trời sáu, cõi trời dục cũng lấy vấn đề mà ái trước chăm dục làm chính, nó mới gọi là cõi dục. Còn chúng ta là cái cõi mà ta bà có thấp nhất cái dung, cái dục là trên hết. Cho nên một mặt thì chúng ta tránh duyên, cái nhân tố dâm, cái tâm dâm, cái tâm ái dục nó có sẵn, nhưng mà thiếu cái duyên, thiếu cái cảnh thì cũng không tạo thành tội, hay là không bị sao đọa, nó thiếu duyên. Còn nếu mà đủ duyên như vậy thì khó mà giữ được. Do đó chúng ta là người đệ tử Phật đã có học rồi, thì phải tránh tối đa từ mọi phương diện, từ nhỏ đến cái việc lớn. Ví dụ như ăn uống, Đức Phật nói hàng tỳ kheo đừng ăn nhiều, thành Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo ăn một buổi thôi, nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, ngủ dưới gốc cây ngày ăn một bữa. Giả như mà hàng tỳ kheo Đức Phật cho ăn mặn, ăn thịt ăn cá về một ngày ăn ba bữa như vậy, tối không ở chùa được, phải đi chỗ khác ngủ thôi, ra xóm ngủ, chứ đâu ngủ chùa nổi. Vì cái dục vọng nó khởi lên thì cái thân thể chúng ta mà nó yếu đuối thì cái dục vọng nó ít hơn, yếu vọng ít hơn. Thì cái nếu như vậy thì chúng ta hạn chế những cái ăn, ví dụ như là nó ăn những cái mà đơn giản mà chúng ta không để ý. Ví dụ Đức Phật cấm ngũ vị tâm, nó như là hành hẹ tỏ nén, chúng ta ăn vào chín thì phát dâm, mà ăn sống thì phát sanh. Mà giờ nhiều chỗ là ba rô, nào là củ hành, củ tỏi gì này kia cái nọ cũng vẫn ấy. Cái đó là những cái nho nhỏ nhưng là kích thích. Hoặc là chúng ta ăn tối, ăn quá nhiều, cơ thể này nó lừng lẫy. Mà lừng lẫy lên thì nó coi như đòi hỏi, mà đòi hỏi là đòi hỏi xác thịt, chứ không bao giờ đòi hỏi ngủ hay đòi hỏi cái này cái khác. Thành cái ngũ dục là cái mà rất quan trọng đối với hàng tỳ kheo. Mà ngũ dục nói về cái vấn đề mà tài sắc danh thực thì nhất, mà vấn đề mà nó sắc là cái điều rất quan trọng. Hàng tỳ kheo thì kheo ni, thành được như vậy thì chúng ta phải là một mặt tránh duyên ở ngoài, cái mặt thứ hai là nó trưởng thài trưởng dưỡng cái nội tâm, đó là vấn đề rất là quan trọng. Thế thành là trong đại chúng nhớ kỹ, khi mà chúng ta được cái duyên, đủ duyên lành thành một cái vị tỳ kheo, thành vị tỳ kheo ni rồi, ở trong chánh pháp được nhận cái của báo rồi, thì chúng ta cố mà giữ cho nó trọn vẹn. Một khi mà lỡ mất rồi thì không bao giờ trở lại được, trở lại từ tỳ kheo không có. Ta trong nói đó là như cái người mà đứt đầu rồi thì không bao giờ trở lại được. Ta thành chúng ta đã đầy đủ duyên, được nhận của báo thì cố giữ cho nó trọn vẹn, chứ không khéo rằng chúng ta mang tiếng là một người ẩn dương nương Phật ở trong cái nhà mát mà ăn bát vàng. Thì trong nhà mát ăn bát vàng này, thầy mới nói, kể một câu chuyện mà của vua A Dục. Cái vua A Dục á mới nói rằng là một hôm vua A Dục có một cái người đại thần là cái người em một cha mà khác mẹ, vua A Dục á, mà là cái vị đại thần em vua A Dục mới một hôm đi săn, vô rừng săn trên lưng ngựa mới thấy từ xa hai con nai nó giao hợp với nhau. Cái vị đại thần này nghĩ rằng con nai nó uống nước trong, nó ăn cỏ non, mà dục vọng nó cỡ đó thì những người xuất gia ngồi trong nhà mát ăn bát vàng được sự cung phụng của Đàn Na Thí Chủ thì cái dục vọng nó hơn gấp bao nhiêu lần con nai rồi nữa. Con nai chỉ uống nước trong và ăn cỏ thôi mà dục vọng cỡ đó, còn những vị này ăn rất đầy đủ, đồ dục vọng cỡ nào. Nghĩ như vậy rồi về cái vị đại thần thưa vua A Dục những cái tư tưởng của mình như vậy, thì vua A Dục vì kính tin Phật pháp nên cái tư tưởng bị xúc chạm này. Vua A Dục mới giận lên, tuyên bố tử hình, sẽ giết ông đại thần này. Thế thì vua A Dục mới nói rằng là cho ông làm vua 7 ngày tôi sẽ đem đi giết ông. mà 7 ngày như vậy tôi sẽ cung phụng cho cung phi mỹ nữ ngũ dục đầy đủ hết cho ông. Thì 7 ngày rồi, tới ngày mà đem ra tử hình, trước khi tử hình, vua A Dục mới hỏi cái vị đại thần, trong 7 ngày kia cái ngũ dục lạc đối với cung phi mỹ nữ đó ông có là thưởng thức hay là hưởng thụ đầy đủ hay không? Ha, thì cái vị đại thần nói 7 ngày đâu có hưởng thụ gì, đâu có sung sướng gì, tính từng ngày từng giờ cho tới ngày chết nó bị tử hình. Thì vua A Dục nó cũng vậy, hàng xuất gia tỳ kheo tỳ kheo ni luôn luôn lúc nào sợ sự sanh tử nên không bao giờ dám cái hưởng thụ những cái gì mà của cái người ta thí chủ đâm cúng, luôn luôn lúc nào cũng nhiếp tâm để muốn ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng mình không khéo thì nó nói để mấy thầy mấy cô ở trong nhà mát ăn bát vàng, nhưng mà chúng ta là cái người xuất gia ha, luôn luôn lúc nào cũng sợ vấn đề sanh tử mà phải cố gắng bớt ăn bớt ngủ, bớt là cái sự ham muốn. Là Đức Phật đưa ra cái vấn đề mà thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc là gồm hết những cái gì của một vị tỳ kheo tỳ kheo ni. Chúng ta thiểu dục tri túc thì dục vọng nó ít phát triển. Ví dụ như hàng tỳ kheo Đức Phật chế ngủ dưới gốc cây, mà giờ mình ngủ trên cái đơn bằng dáng cũng quá đầy đủ, trên chiếc chiếu lá cũng quá đầy đủ rồi, huống gì phải nệm êm chăn ấm rồi mái lạnh rồi bao nhiêu nhạc tỉ tê trên đó mới du giấc ngủ. Thế thì cái đó là cái mà gần gũi với sự hòa đồng với cái sự sanh tử mà thôi, chứ không phải là cái người mà xuất gia. Xuất gia luôn luôn lúc nào cũng phải là khổ hạnh. Cái khổ hạnh Đức Phật đưa ra rất là hay, là để bớt lợi cái sự hưởng thụ của thân này, để hạn chế vấn đề mà dục vọng chúng ta khởi lên. Được như vậy thì trên đường đi của chúng ta có thể là phần nào tương ưng với lời Phật dạy, mà dễ dàng trên con đường để đi đến cái sự giác ngộ. Thì cuối mong rằng trong cái buổi học, trong cái 3 ngày học, cũng như là trong cái thời gian mà đại chúng có phước báo nhận cái của báo vô tác giới thể của tỳ kheo, thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến quý trân trọng và gìn giữ cái của báo này để làm cái hành trang để đi đến con đường giải thoát, đó là chứng quả Phật. Thì đó mới là xứng đáng một kiếp làm người ở đây. Trước khi dứt lời cầu nguyện tất cả được từ sự an lạc gia hộ Long Thiên Hộ Pháp, cũng như là những vị thiện thần, những vị hộ giới hộ trì cho tất cả giới tử luôn luôn lúc nào giới thể được cho viên là thắng duyên trên đường giữ giới trọn vẹn làm một người đệ tử Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi chúng ta đứng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô thần.